Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư, 14 tháng 8 năm 2013, nhằm ngày 8 tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ. Khi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin chuẩn bị để cùng vị lập các bạch sinh giới. Nam Mô Bụt Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Dhamma Giá. Nam Mô Sangha Giá. Upka sát ma yang phạn tê ti sát rát ni na sa a át thăng ya sam man na ya tăng upo sát thăng ya cha ma du ti yam bi ma yang phạn tê ti sát rát ni na sa a át thăng ya sam man na ya tăng upo sát thăng ya cha ma tát ti yam bi ma yang phạn tê ti sát rát ni na sa a át thăng ya sam man na ya tăng upo sát thăng ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Hello. Dạ, xin chuyển giới thăm của Nguyễn Ngọc. Hello. Nam mô Tam Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tam Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tam Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Lịch sử không chỉ là lễ để tôn chân chân viên kỳ về tử thành kính thành lễ Đức Thế Tôn Bậc Tướng Cúng Bánh Chân Viên Kỳ về tử thành kính thành lễ Đức Thế Tôn Bậc Tướng Cúng Bánh Chân Viên Kỳ.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đăng Chánh Viên Tri.
Bụt Tha Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Bồ Tát Sa Ra Nang Gia Cha Mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Tham Mang Sa Ra Nang Gia Cha Mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Tham Mang Sa Ra Nang Gia Cha Mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Tăng căn sát ra năng gất cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Tăng căn sát ra năng gia cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Tu sĩ dâm bị bất thăng sa ra năng gắt cha mi đệ tử lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Tu sĩ dâm bị bất thăng sa ra năng gắt cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Lục tỷ dâm bi tham mang sa ra năng gắt sa mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Lục tỷ dâm bi tham mang sa ra năng gắt sa mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dâm mi tăng căn sa ra năng gắt cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Đức Phật Dâm Bi tăng căn sa ra năng gắt cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Đức Phật Dâm Bi Bụt tăng sa ra năng gắt cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyami Bhutan Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyami Thamang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Satyami Thamang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tát Y Dâm Bi Tăng Căn Sa Ra Năng Gắt Cha Mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tát Y Dâm Bi Tăng Căn Sa Ra Năng Gắt Cha Mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Panatipata-vera-mati-sikha-patang-samadhyami
đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna
dana ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Samacharya ve rahmani sikha madang samariya mi đệ tử nguyện giữ giới không chuộc hành.
Abrahmacharya ve ramani sikha padang samariya mi đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
สาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเตตุเวียิสงน้อยย่อย
มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Rame rakyamaka mamarathana ve rakmane sikha padang samariya me đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame shayamaka pamadathanaเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo jhana เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ăn thi thầy
Vikalapo jhana vehramani sikapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn xi thời.
Natchayitavaditamitukarasanamalagandhamilepanatharanamangdanavikosanathanaเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเตตุวิเยสังฆาบุญญาเกตุสิกขาบุญญาเกตังอิสมะโลตังตัง
นาจจิตาวาดิตาวิสุกาดัสสนะมาลากันทาวิเลปนาภาระนัมมันดานาวิภูสนะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sayana maha sayana ve rahmane sikha padang samadhiya me đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tam tọa cao tăng.
Uccha sayana maha sayana vehramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ipmang athang rasamana jatang puthapanyatang upposathang itmancharit rattin itmancharivasang sammadivaAvigatittum Samadhyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì, bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apasika padani ubosaka silawatena iman jalan tinggi iman jadi wasang satu yang ketawa kamadena. Kamadena itu betul tadi sampai di bakwang kajai hai jeng 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 jui. Pengena badena jeng 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 jui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Tì lê na tu ga tân dân tì, tì lê na phô ga tham ba đa, tì lê na đích tân dân tì, tát ma si lăng vi tô ta dê. Người giữ giới hành lửa phủ tốt mạng, chúng thọ sanh lạc cảnh lạc thắng duyên, chứng đắc niết bàn, dễ dễ hành giá dọc đồng. Tì lê tỉnh thanh.
Sa thu sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật Bảo Từ Ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngược mong Phật Bảo Đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp Bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hình lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp Bảo Đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo Đức lành từ dung.
Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường điểm người cầu sinh quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền ba quan trai giới cho hòa Phật tử chúng con. Và kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ, sa thu, kính cảm ơn chị Phan Ngọc. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng và từ bi truyền trao tâm quy và bát quan thế giới đến hàng Phật cực tử của chúng con. Dạ, cảm ơn chị Trang đã trao cho mình biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Manh Thoát mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2013. Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của tỳ kheo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: không phải chỉ có hộ phụ mới sanh được hộ tử, kể do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Dạ con. Nam mô Bụt Thaya. Dạ chúng con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học.
Thank you. hạnh phúc mà chúng ta sẽ đạt được trong đời này. Bây giờ thì hiểu để xin mời bây giờ thì để xin mời quý Phật tử quan thị đọc cho Phương chánh tâm, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh sư tổ Pháp Đăng vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay để đến quý vị Phật tử phát thoại liên quan đến đề tài này. Xin mời quý vị.
Sa thú chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Dạ, con Lục Quỳnh xin được đọc chánh văn. Không phải chỉ có hổ phụ mới sanh được hổ tử. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải Đức Phật hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Tâu đại vương, đúng vậy, Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Thưa ngài, có phải cha mẹ của Đức Phật cũng hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay? Tâu đại vương, không phải. Thưa ngài Nagasena, trong khi là như vậy thì không thể nào Đức Phật sanh lên được hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Hơn nữa, con trai giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai giống cha hay bà con bên cha? Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm cánh không? Thưa ngài, đúng vậy, có. Vị xuất xứ của nó từ đâu? Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước. Tâu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tự như bùn? Thưa ngài, không đúng. Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, có mùi hoặc có vị tương tự như nước? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Đức Thế Tôn hội đủ 32 tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 80 tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thịnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Có thời gian nó một mà gian nó một không thể nó tập thành vấn đề tâm não anh cứ lên lại đừng có giặt nặng tập thương để các cha khi hiện bảo biết thăm được mình buồn với chiêu cầu đức thánh biết chạy lại tu biết trả luôn cái bài học hôm nay thì có phụ câu hỏi mà được ngài Đức Vua hỏi với vị trí vua thế nào, mà đáp cho nó với Đức Vua vì chúng ta thì chúng ta thấy rằng đối với câu này thì còn là đối với tất cả chúng ta thì giờ chúng ta thấy không có thể nào vua chúa tặng cho con mà có quyền gì vua chúa tiếp tục. Thường thường quý vị thấy rằng Đức Phật này có nói trong những cái câu chuyện mà chúng ta thấy như là câu chuyện của ngàn cái đời vua. Nhưng mà vị vua Cao Tùng thì hủy bỏ cái truyền thống đó. Thì chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta sinh vào một cái gia đình, nhưng một cái gia đình đó thì cái cha mẹ là những người có đức hạnh, các đứa con là một người toàn hảo đức hạnh. Đó là những cái vị bậc mẫu, bậc phụ và các vị cuối cùng có cái hạnh nguyện công đức mà được tu tập trong vô lượng kiếp thì có sinh ra một cái người con, đó là vị Đồ Đạt chánh đẳng chánh giác cái kiếp cuối cùng trong sự luân hồi được thành tựu một vị chánh đẳng chánh giác.
Xin thỉnh tiêu tổ pháp anh Khoa Hy Cầm biết này sẽ lời biết ở trong rung không còn nghe được cái tên tiêu tổ Khoa Hy Cầm.
Trong cái cuộc đời này đã có nhiều khi những cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác mà cái kiếp cuối cùng đó, các ngày mà khi mà chọn cha chọn mẹ chọn châu chọn chồng chọn thời kỳ thì thường thường là chọn những cái dòng mà cao quý, như dòng mà thánh lý của Bà La Môn. Chúng ta thấy như đức Phật Gotama của chúng ta đó là chọn dòng thánh lý từ dòng vua chúa ta là Bồ Tát mới tự giác thành Phật, có chỉ thể chọn chọn mẹ chọn cha là dòng Bà La Môn, cái dòng cao quý ở trong 40 giai cấp. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi cha mẹ thì theo Phật pháp thì chúng ta thấy nó có nhiều cái gì, nhiều cái điều, có nghĩa là nhân trường đức Phật này khi có nghĩa là người phụ nữ mà có đức hạnh thì thường thường sanh con là minh chủ thánh nhân Phật đàn. Là muốn nói đến những cái vị Bồ Tát mà chức giáo, những vị vua chuyển lên thánh vương thì thường thường chọn cha chọn mẹ. Thì đấy là người cha người mẹ có đức hạnh thì làm mới chọn để sanh ra, để nhận cái người đã làm cha làm mẹ, để đó là một cái phước báo của cái người cha người mẹ đó, thì có những đứa con mà là đức hạnh như vậy. Thì chúng ta cũng thấy có nhiều khi chúng ta thấy như là Hoàng hậu Mai Gia và vua Tịnh Phạn Dương thì không có ban ngay là nhân tướng thì bảo người dễ đẹp, nhưng mà ngược lại người mẹ người cha thì không có được như vậy. Nhưng mà riêng về đức Bồ Tát chúng ta chỉ chót thì ngài có ban hai đại nhân tướng phẩm dễ đẹp. Cái này là do cái nghiệp công đức là ngài đã thực hành hoặc là phật hạnh ở trong vô lượng kiếp nên khi ngài thăng làm người đó, tính chính cái công đức ba la mật hạnh đó với cái viên mãn phật hạnh đó mà cái kiếp cuối cùng của ngài là ngài đặc biệt thù thắng, thù thắng trong cái lúc mà thọ thai, trong lúc mình giác sanh giác thai, trong lúc mà chúng ta thường thường nói là Bồ Tát vị chánh đẳng giác đó, thì chánh niệm trong lúc giác sanh, chánh niệm trong lúc thuộc hai, chánh niệm trong lúc xuất hai. Rồi những cái vị Bồ Tát mà học giác thì có hai thời gian chánh niệm, thì là chánh niệm giác sanh, chánh niệm nhập hai. văn thượng phủ thì cũng có hai cái thời gian trách nhiệm như vậy. À, kinh văn thường thì chỉ có một thời gian trách nhiệm là trách nhiệm nhập thai thôi. Còn những vị A-la-hán thì cũng có một cái thời gian như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật là vị chính hạnh chính giác mà Ngài sẽ điều phải hệ thống thống kê lại bốn sự nhập thai đó. À, đó là một sự nhập thai của vị chính hạnh giác trong các kinh văn giác và kẻ phạm tu. À, thì kẻ phạm tu nhập thai không biết gì hết thì do cái nghiệp vị khác của người đó, nhưng mà nó không có phải là tù thẳng bệnh, thẳng viên, thẳng hành. Nên những kẻ phạm tu đó họ cũng có thai, họ cũng bào thai, nhưng mà cha mẹ thì sanh lên có thể giàu họ gì đó. À, chỉ là cái phần phước báo, phần phước báo đó nó chưa được trọn vẹn hết toàn diện. Nên cái sự nhập thai nó có cái sự khác biệt như vậy. Thì chúng ta cũng thấy đối với thì chánh hạnh chánh giác là như vậy. Nên khi mà Ngài trong cái bài kinh tướng thì nói rằng Ngài có chánh niệm, chánh niệm trong cái lúc mà nhập thai, đủ thai, xuất thai. Nên chúng ta thấy rằng một người cha, người mẹ đó thì như là vô tình phản như vào hoàng hậu Mai Gia đó, thì những cái vị mà Phật mẫu, Phật phụ này đó, thì cái chiếc cuối cùng đó là một, và chúng ta cũng thấy các vị đã từng đặt các thành thánh nhân, vô tình phản chiếc người đã quả ao hát. Còn hoàng hậu Mai Gia thì cũng rất hào quả vô tù quần. Thì cái đó là một cái phần mà gọi là cao quý của những cái người cha, người mẹ, những cái vị Bồ Tát mà cái chiếc cuối cùng mà có các vị Bồ Tát chánh hạnh giác mà chọn làm cha làm mẹ dòng họ. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy Đức Vua thì nghi ngờ và hỏi như vậy. Nhưng mà Đức Agassana này trình bày nghĩa là không phải nhiều khi là hộ phụ tâm hộ tử, nhưng mà nhiều khi có khi mà cha mẹ bài ba và sanh ra con đó là nó không ra gì. Nên quý vị thấy cũng có nhiều kiếp mà Đức Bồ Tát chúng ta ngày kể là ngày có sanh ra đứa con mà nó cái vừa tố tí mà nó vừa tố tí và câu chuyện. Rồi Ngài cũng có lúc Ngài kể ra là chả pháp luôn Bồ Tát có kiếp làm con của Ngài. Ngài có những cái bố thí đường, Ngài làm việc bố thí cho chúng sanh. Nhưng mà khi Ngài mất rồi thì đứa con của Ngài nó hủy bỏ cái truyền thống đó. Ngài nó không còn làm bố thí đường nữa. Nên những đứa con như vậy thì trong quá khứ nó cũng không có nghe lời cha mẹ để tạo công đức phước báo. Rồi hiện tại này nó thấy là nó như vậy. Hoặc là nhiều khi cái người cha, người mẹ đó thì là người cha, người mẹ, nhưng mà người mẹ có nhiều khi những đứa con ra đời nó khuyên cha mẹ thực hành cái chuyện khác. Nên mình thường quý vị thấy trong 38 có những phút Đức Phật là ít tổ quyến thuộc, đó là phút lòng cao thượng. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều con cái tiếp độ cha mẹ, tiếp độ bà con, lối xóm, làm gì. Bởi vì những cái người con đó là những cái người con có một cái hành tu, có một cái trí tuệ, có một cái đạo hạnh, có một cái sự tinh thần, siêng năng, có một cái lòng tin tâm cách. Nên những người xuất hiện ở trong cái gia đình của chúng ta, khi mà người đó hướng dẫn chúng ta tiến triển trong con đường lành. Bởi vì cái vị đó, tuy là vị đó cũng còn sanh lão bệnh tử, thì nó cũng còn những cái phiền não. Nhưng mà vị đó biết cái con đường để đưa đến cái đoạn diệt chừng nào, đoạn diệt thanh thi. Nên những vị đó tỉnh tật sống trong đời, nhưng mà vị đó biết cái con đường mà để thoát đi ra đời, do vị đó học hành cái lời dạy của Đức vị chánh hạnh chánh giác. Thì chúng ta thấy rằng bởi vì Đức Phật đó, Ngài nói ra vấn đề này, cái là câu hỏi này, thì chúng ta thấy rằng có nhiều người đó là họ với cái chi kiến, quan kiến, cái tập tụ của họ đó, họ coi con cháu là những gì mà thấp kém hơn họ. Nhưng mà có những người mà họ có trí đó, thì họ biết có gì đi đó là những cái người con gì nào là thành danh thành công ở trên cái tương lai về sau này, có thể là một nguyên thủ quốc gia, có thể là một vị đạo sư, có thể là một vị đại nhân viên phật. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người mà có một cái sự suy nghĩ như vậy đó, họ thấy rằng mình mà có đức hạnh thì có gì khi có đứa con có đức hạnh hơn nữa. Còn nhiều khi mình có một cái phước báo nào đó rồi sanh ra có một đứa con nó có phước báo hơn mình nữa. Hoặc là nhiều khi mình là cái người hiện tại mình là người có phước báo, nhưng mà tương lai đó thì mình lại không có những đứa con phước báo. Bởi cái phước báo biểu hiện cho mình, nhưng mà sau đó là mình có cái đời phẩm hư hỏng. Một vị vua mà tạo chúa, một vị vua mà tri kiến điên cuồng, chi kiến lũng đoạn, chi kiến đạo lộn, thì nó không có tạo được những công đức phước báo. Nên những cái điểm nhìn vào những cái đời vua chúa mà chúng ta thấy gần đây như là chúa Bảo Đại mà bị người ta phải kéo khác. Một là cái vị vua này là tin theo những cái tôn giáo cuồng tín và tác hại những người tôn thánh. Chính vì như vậy nên lòng dân phẫn nộ và vị vua này phải chết. Những quốc gia chúng ta thấy bởi vì những cái nhìn vào những cái vị vua đó, người ta nói vua Tư Kỳ Túc tuy rằng cũng lưu vong nhưng mà cũng được người ta tôn kính. Còn vua Bảo Đại là một vị vua lưu vong mà không có ai biết, mà dòng họ của vua lưu vong cũng không có người dân mà kính mến. Bởi vì nhìn vào những vị vua mà có đạo đức Phật giáo thì đa số người ta kính mến. Vì thấy một vị vua như bên Thái Lan là một vị vua đó người ta tôn sùng. Như là Đức Phật nghe nói một ở trên đời này có một vị Phật Thích Năng Giác và vị vua Thiện Lương Thánh Vương, thì họ ví vua của họ như là vị vua Thiện Lương Thánh Vương, là vị vua có đức hạnh, sống không có tranh đồng Phật đại nhân nói dối, không có hà khắc dân chúng, không có tu cao thế nặng, không có làm những cái việc mà không thân thận, không có vì lòng thân thận mà giết hại những người thân chết, và luôn luôn lúc nào cũng dòm ngó sự sinh hoạt không nông nghiệp vào sống trên để buôn bán để nó của người dân. Vua thường thị sát để coi cái dân tình để coi như là những đứa con mà mình thương yêu vậy. Nên quý vị thấy rằng chính vì những cái đức độ như vậy thì người ta mới nói vua thì luôn thánh vương, hay là Đức Phật ngày nói vua thì luôn thánh vương, và Đức Phật các là những vị được lập tháp tôn thờ. Nên quý vị thấy có nhiều khi đó là một vị vua nhưng mà thân là con là thì vua thì luôn thánh vương. Có những khi là cha là vua Thiện Lương Thánh Vương, sanh ra con không có được như vậy. Tùy theo cái nghiệp của người con người cha. Có nhiều khi quý vị thấy rằng Đức Phật hay là có nhiều khi đó mình sanh và hồi đời tôi nói cậu gọi là cha mẹ cứu sinh con tiên, cha mẹ hiền sinh con dữ. Có nhiều khi cha mẹ đó thì hiền sanh ra con cũng dữ. Có nhiều khi cha mẹ cũng dữ sanh ra con hiền. Thì cái đó nó cũng còn ảnh hưởng, cũng như là giống như bây giờ một cái vị Bồ Tát mà sanh cho một gia đình tốt đẹp, nhưng mà ngược lại vị Bồ Tát nó có một cái khuyết điểm nào cũng dịch được, nên lại sanh vào một gia đình cha mẹ cũng dữ, nhưng mà đến đời nó bị vị đó lớn lên nó bị nó từ bỏ. Nên chúng ta thấy có những lúc mà Đức Bồ Tát chúng ta sanh vào những cái gia đình thời cha cả, sanh ra từ thổ nhỏ thì thấy cha mẹ của mình gặp cái nghề sắt sắt tâm làm những sự tiền để đánh cá, thì tự thân của vị Bồ Tát lúc còn nhỏ thì ngài thấy rằng khi mà ngài lớn lên thì ngài sẽ lốt bỏ hết những cái tiền bè và những cái lưới, những cái cài, những cái lưới này để hủy bỏ cái sự tác hại. Thì cha khi lớn lên cũng làm như vậy. Nên chúng ta thấy rằng có nhiều khi cha mẹ là làm những cái nghề chỉ hại chúng ta, nhưng mà đứa con thì từ bỏ. Chúng ta thấy cũng như là trong kinh Pháp Cú có câu chuyện mà ông thợ ăn bò đó, ông chặt bò, ông chặt lưỡi bò rồi ông bị chết, thì đứa con ông nhìn thấy chê trời vậy. Sao thì đứa con của ông bỏ nghề đó đi làm cái nghề tờ bạc và không có biết Phật pháp, nhưng mà nhờ sao lại nhờ những cái đứa cháu, có nghĩa là con của cái người này và có tỉnh Đức Phật lớn, chứ học về già tỉnh Đức Phật lớn biết pháp giảng đạo cái gì đó, và chính đã tạo quả tu đường vườn nhờ những đứa con tỉnh Đức Phật đến để Đức Phật này dự lễ ra tăng và phục chức cho ông. Nên chúng ta thấy có nhiều khi là nếu một người mà có một đời mà có cái trí tuệ nó nhìn thấy chúng ta có cái viên, thì lúc nào mình sống cũng tôn trọng mọi người, làm biết mọi người có bước viên và mọi người có cái người viên, và mình tôn trọng trên cái tâm hành cái chuyện hạnh trên cái bước phá của mọi người, thì mình sẽ không bị lầm lẫn. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật thì ngài biết cái nghiệp mà nó bình thường như vậy, biết cái con này có một cái Phật lực là chi tâm thế nghiệp lực, chi tâm thế nghiệp lực là biết cái nghiệp lực của chúng ta. Và những cái nghiệp lực đó dẫn dắt chúng ta đi thuận căn hoặc là nghịch căn. Thuận căn là ví dụ một vị đó là một cái vị mà đầy đủ cái phương pháp thì sẽ sanh vào một cái gia đình danh gia dòng tộc, hoặc là một cái người mà không có phương pháp thì lại không sanh vào gia đình danh gia dòng tộc, nhưng mà họ lại cũng có một cái phước nào đó hỗ trợ cho họ để họ sanh vào những gia đình danh gia dòng tộc mà họ trở thành những người lạc hôn nhân. Cái gì thế này trong đời có nhiều người không duy gia đình rất là già có, nhưng mà họ như là cái cục bột vậy đó, mà họ gọi là kiếm muối ngót, học cái người học sinh đó trong Phật giáo gọi là người lạc vô nhân, người là cũng là người lạc, cũng sanh làm người, sanh như tại sao như vậy? Bởi trí. Nên thường thường quý vị thấy trong Phật giáo gọi là cái người người lạc hôn nhân, là cái người lạc quốc thiếu trí thứ tư. Thiếu trí thứ tư, thiếu trí là không có trí, thiếu tư là không có tâm tư, thiền tư, thiền tư, hậu tư. Trước khi lòng tâm còn làm, lòng tâm khi làm. Nên những người cũng có phước như vậy, nên khi họ có làm người lạc hôn nhân, có thể họ sinh vào những gia đình giàu đó. Nhưng mà phẩm tính của họ lại là đơn độc. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được vấn đề ngày Tây Văn Thế Nghiệp chiếu với chúng sanh. Nên qua cái câu hỏi này thì chúng ta thấy không phải chỉ có hậu phụ bất sanh hay hậu tử, mà có nhiều khi là cha mẹ có, cha mẹ không có, không có, không có, không có phải là một vị của vua chúa minh thánh vương, nhưng mà sanh ra là được con là vua chúa minh thánh vương. Có nhiều khi cha mẹ là vua chúa minh thánh vương nhưng mà sanh ra con không được làm vua chúa minh thánh vương. Và có nhiều khi cha mẹ giàu mà sanh ra con nghèo, có nhiều khi cha mẹ nghèo mà con giàu, có nhiều khi cha mẹ sống lâu mà sanh con chết yểu, có nhiều khi cha mẹ chết yểu mà sanh con sống lâu. Thì chúng ta thấy có nhiều cái người là họ sanh ra đứa con rồi họ chết, nhưng mà đứa con sống rất là lâu, chúng ta thấy như vậy. Nên chúng ta rất là khó biết được, như là chúng ta thấy như là ngày sanh tiết trái như là mẹ ngày mang thai cái ngày thì bị bệnh để chết, nhưng mà ngày sanh ra đó là ngày sanh ra trên cái thai bào, trên cái giàn tiêu, nhưng mà ngày sống đến 120 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà Đức Phật đã do một cái nghiệp nào đó nó có thể làm cho mình phải ở trong cái thai bào lâu như này, chưa lý chúng ta phải ở 7 năm 7 tháng, ta cũng diễn ra 7 ngày để thanh nó được càng chưa lý. Thì Đức Phật ngài nói rằng những cái chúng sanh mà chúng ta biết như vậy nó cũng đều là cái nghiệp lực, cái nghiệp lực mà khiến mình bình di hãm thành quắc người ta 7 năm 7 tháng, là cái người mẹ mới kêu là tiệt đường nước tuổi 7 ngày dân dân bị khổng khổ và ký vua để mở cửa đầu hàng, do cái nghiệp đó mà sau này tôn giả Thiên Quý đã ở trong thai 7 năm 7 tháng, ta cũng chỉ giả 7 ngày ta sẽ được một càng Thiên Quý. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị đạo sư khi đang thấy nghiệp lực, nên ngài biết có những khi cha mẹ có được hạnh phúc sanh cho con một vài bất hạnh, hoặc là có nhiều khi cha mẹ bất hạnh sanh con được một vài hạnh phúc, và cha mẹ hạnh phúc nhỏ sanh con hạnh phúc lớn, cha mẹ có nguy hiểm nhỏ sanh con có nguy hiểm lớn. Thì vấn đề này trong cái bài kinh phân biệt nghiệp á, nghiệp phân biệt thì có nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng xuyên qua cái sự tái sanh của chúng sanh á, thì chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh của chúng sanh á, một cái vị Bồ Tát chánh hạnh giác á, thì luôn luôn lúc nào mà tái sanh cái cuối cùng cũng chọn cha chọn mẹ chọn trâu chọn dòng chọn thời kỳ chọn đứa họ. Thì một cái vị mà đã có cái tâm muôn ngàn để thành tựu một vị vô thượng chánh hạnh giác, một vị đạo sư thầy của tam giới, thì ngài đã là Phật là thù thắng. Nên được ví dụ như là một cái hoa sen có trong cánh thì cái hoa sen này nó ở trong bùn, nhưng mà nó không hôi mùi bùn, không nó bị hôi mùi nước, không hôi mùi cái mùi gì đó, nó chỉ có một cái mùi sen tinh khiết của nó thôi. Dù nó ở trong cái bùn này nhưng mà nó là cái sự tinh khiết của một mùi tinh khiết. Cũng như những vị Bồ Tát có hạnh giác thì một cái mùi phước báo đầy đủ, một cái mùi công đức trọn vẹn, một cái mùi đạo hạnh viên mãn cho một cái vị Bồ Tát có hạnh giác. Nên cái hương của một cái vị Bồ Tát có hạnh giác luôn luôn tỏa khắp cả tam giới này, tam thiên đại thiên thế giới này, là một vị xuất hiện ở đời mang lại cái chư thiên và loài người. Nên Đức Phật ngày nói trong kinh Năng Chi đó, có một người thực hiện mà mang lại sự hạnh phúc theo lại cái chi tiết của loài người đó, đó là một vị chánh hạnh giác, hoặc là vị vua chuyển minh thánh vương. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà chánh hạnh chánh giác á, thì ngài luôn luôn khi tâm thế nghiệp lực, và ngài nói trong loại kinh tướng đó, tất cả những cái tướng giao vàng, những cái tướng hằng, tướng mắt, tướng miệng, tướng tai, tướng cặn, tướng trò, tướng lông, chân của ngài và hướng mạnh chân của ngài, hướng chỉnh của ngài, tất cả những cái tướng đại nhân nó đều là do cái công hạnh tu tập, do thân khẩu ý trọn lành mà ngài là được thành là vô lượng kiếp. Và khi mà ngài sanh ra đó thì ngài đầy đủ cái đức hạnh hiện còn hoàn toàn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo đó thì Đức Phật ngài nói mỗi cái vị có thân là người đó có nghiệp, có nghiệp là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp có nghiệp đen trắng lẫn lộn, hoặc là nghiệp như thế nào đó, họ có một cái nghiệp. Rồi hai là có ý thức, cái thức là cái tâm đi tục chinh. Nên chúng ta thấy thức đó cũng có những 19 thức đi tục chinh. Nếu mà chúng ta bái sanh vào cảnh giới này kia nọ đó thì tùy theo cái thức đó, có thể là chính thiền, thì những cái tâm quả sơ thiện, cho thanh diệt ba cõi sơ thiện, những cái tâm quả nó làm việc với tái sanh. Nên nghiệp là những cái hành động thiện ác, thức là một cái thức gì tái sanh tương ứng với hành động thiện ác đó. Rồi nói vào của mẹ tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ có tái sanh bằng tái sanh như vậy. Nhưng mà chúng ta tái sanh là quả sanh thì cũng do cái phước pháp của chúng ta. Nên quý vị biết rằng những cái người mà sanh được ở trời là họ sanh cũng do cái phước pháp công đức của mình. Nên cái nghiệp thức đó là những cái thức mà chúng ta sanh làm người quả sanh, nghĩa là sanh ra trong cha mẹ. Sanh trong cha mẹ sẽ làm duy thiên, sanh làm hạ thiên, sanh làm tứ đại thiên vương và sanh vào cõi trời áo lời, sanh vào những hàng chứng thiên, địa cầu, nhưng mà không có cha có mẹ. Có những cái chúng sanh sanh ra đời mà Đức Phật gọi là quả sanh. Như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử đó, thì chúng ta biết rằng cái sự mà hình thành của chúng sanh đó, tuy rằng Đức Phật ngày nói về cái nghiệp là cái hành động thiện ác của mình, về cái quả thức chi tái sanh, nói vào mẹ đến tụng cha và chuẩn bị của người phụ nữ, hoặc là những cái điều kiện để tái sanh vào cõi cõi quá sanh, của tái sanh vào thai sanh, của tái sanh vào nội sanh, của sanh vào thấp sanh, tùy theo những cái chúng sanh đó. Nên nhiều khi quý vị thấy nghe những câu chuyện mà tôn giả La Hầu La Tộc Thiết đó là một vị trưởng giả mà cũng dường cho Đức Phật độc giác, vị Phật độc giác ở dưới Đông Dương, nên đường trường nó cúi chúc mong cho thí chủ được vinh quang, những cái của cải ngọc ngà châu bảo như là mani ngọc châu đó, y như là cõi Long Vương vậy. Mà cái vị trưởng giả này thì nghe thúc giục như vậy là nghĩ rằng cái cõi Long Vương chắc là tốt đẹp lắm. Nên cái vị vua này giống như là quan vị cho cái điều đó, ta lại tái sanh làm Long Vương. Long Vương thì có ngọc ngà châu báu, nhưng mà người này lại mang cái thân xuất sinh. Sau này thì Đức Phật sẽ có kể là cái kiếp mà tôn giả La Hầu La tái sanh làm đồng như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng một cái người mà Phật tử đó, mà mình có trí tuệ, mình nghe người ta nói cái gì, mình biết được cái đó là hoàn toàn tốt đẹp, nó không có lẫn lộn, thì mình quan nghĩ. Nhưng mà nếu mà sanh làm một cái vị đế dương, cũng là một trong những cái loài vua chúa như là chim chỉ điểu dương, hoặc là long dương, hoặc là nhân loại vua, hoặc là đế thích, thì tùy có nhiều khi bốn loại chúa thể đó, nhưng mà Long Vương có nghĩa là mang cái thân thực tâm, điểu vương cũng mang cái thân thực tâm. Nếu mà chúc cho mình được làm vua mà vua gọi điểu vương, vua phải Long Vương thì rất là nguy hiểm, mình phải mang cái thân tròn thân chim. Thì chúng ta thấy rằng tại vì những cái vị Phật độc giác đó, mỗi vị ngự ở một cái cung của vua chúa, nên khi mà Phật tử thí chủ cúng dường một thịt thì mình nghĩ nó cúng chút như vậy, cúng chút như vậy thì người ta cũng quan nghĩ thì trở thành cái tư mà chúng ta gọi là những cái nghiệp vấn đề đó, cho cả các phần tăng tạo thành cái nghiệp dĩ tục quá dị thời, cho nên cái quần nghiệp dĩ tục dĩ tục quá dị thời tương lai. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là để biết được những cái chúng sanh nó do cái tâm của chúng ta mà chúng ta thấy là cầm máu của ta nhà ná đó, Đức Phật thể chi mặt cái nghiệp lực của chúng ta càng ngày cũng biết được cái tâm của chúng ta nó căng ra hiện tình cái lộ trình và nó tạo thành những cái động lực và cái nghiệp lực nó hình thành. Chúng ta có cái tâm như thế nào, có cái nghiệp như thế nào, có cái sự phát thanh như thế nào, rồi chúng ta tăng vào những loại ngọn thân hai thân thấp không như quá không như thế nào, thì Đức Thế Tôn mình biết được. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nên nhiều khi chúng ta thấy một cái người bị nghiệp lực đó, thì mình chỉ cố gắng nỗ lực để tu tập những nghiệp lực lành. Rồi điều thứ hai là mình dạy con mình tu tập những cái nghiệp lành. Nên nhiều khi quý vị thấy một người mà họ có cái chi kiến đúng đắn đó, thì đời họ sống lâu giàu sang, thì đời con cái của họ được sống lâu giàu sang. Nhưng mà ngược lại, những người mà họ sống theo cái sự xu hướng đó, nếu mà gặp người khác họ làm ác, người hiền họ làm hiền, hoặc là họ không gặp người hiền họ gặp những người tà kiến, khi đó họ tạo những nghiệp khác, rồi con cái họ cũng tạo nghiệp khác, và đời họ tạo nghiệp khác, nhưng mà sao con họ không tạo nghiệp khác. Nên thường thường như thế, cuộc đời sẽ có nhiều người cộng vui nhưng không cộng khổ, có nhiều người cộng khổ không cộng vui, có nhiều người chỉ cộng vui cộng khổ. Nên quý vị thấy có nhiều khi gia đình mình cực khổ gian nan á, thì có những đứa con đó, nhưng mà khi mà gia đình mình giàu sang lên thì những đứa con đã chết rồi, hoặc là gia đình nó ra đi rồi. Có nhiều khi á, gia đình giàu sang thì có nó, nhưng mà lúc gia đình nghèo khổ thì không có nó. Giàu sang thì có nó, nhưng mà nó đi có chồng rồi thì gia đình đầu tiên cực nghèo khổ. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái điều mà đó nó chỉ là do cái là trong năm đi lá vẫn còn, ngày năm đi việc vẫn còn ở trên. Một cái người làm lành á, thì gia đình dòng họ họ cũng được người ta khen tụng. Nhưng một người mà làm gì tổn hại thì cả dòng họ của họ đó, lúc trước nó có làm gì thì họ cũng nguyện của. Và chúng ta thấy được điều đó, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là vì biết được cái nghiệp lực của chúng ta trên ngày dạy nó nhiều khi cha mẹ hơn con, có nhiều khi cha mẹ bằng con, thì có nhiều khi cha mẹ thua con, có nhiều khi con thua cha mẹ, con bằng cha mẹ là con hơn cha mẹ. Thì tùy theo cái nguyện cha người mẹ đó có cái đức hạnh như thế nào, có một người tốt không được như thế nào, có cái con tốt đẹp như thế nào, rồi đứa con cũng vậy, quay căn cứ vào đó nên khi mà một người bị thế đời là thực hiện cho một cái đại minh đại quan đại mục đích làm vị chánh hạnh chính giác, khi mà thực hiện ở đời là một sự mang lại sự an vui cho chiến binh và nhân loại. Bởi vì quý vị thấy đứa con này nói mắt đó, mắt cá mắt cô ca lá mắt ca lý đó, hoặc là ma tá bút tá, hoặc là những vị dược sư luật ngoại đạo đó, Đức Phật nói rằng những cái vị thức thực hiện ở đời đó còn mang lại chúng sanh đau khổ, những người đó được thực hiện những cái nghệ thuật, cái tư tưởng đạo đức và thường chiến còn kiến cho nên kiến cho hòa kiến vô hành trí, nên chúng sanh bị tàn biến đó mà chúng sanh chết rơi vào địa ngục. Còn đối với chúng ta thì nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người tu ai tu là cũng được, mình gặp người tu là tốt rồi, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có. Đức Phật này không nói như vậy. Ngài nói mặt lý đó, những cái chủ trương mà gọi là vô nhân đó, hay là chủ trương mà luân hồi tịnh hóa đó, là kiếp hiện tại này mình không có nghiệp quả, mà vui buồn hay là lạc khổ đó nó cũng tự nhiên nó có thôi, chứ nó không phải có nghiệp lực gì hết. Những cái người mà chủ trương không có nghiệp lực đó, mà chúng ta có theo những tôn giáo đó, thì suốt cả cuộc đời chúng ta cũng không có tránh tri kiến nữa. Nên Đức Phật ngài nói rằng ở các này 91 kiếp đó, tôi không thấy một người ngoài đạo cũng gì hỏi trời. Chỉ có một người gọi nhân quả, tin nhân quả thôi. Nên bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng ta là những người Phật tử, chúng ta cũng quý vị tâm mà cũng nghe người đó cho mình quý vị có tâm. Nhưng mà thật sự là mình có tin nhân quả. Mình có thể tin một người đã gặp khúc khổ, cứu nạn, hoặc là tin về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mình chết rồi mình đi qua đó, nhưng mình không có quá vui và khổ ở cõi nhân loại nữa. Và cái điều đó không có đúng cái gì. Điều của Đức Phật ngài không nói như vậy. Ngài nói cái nhân quả đó, chúng ta sanh ra đời, chúng ta nghĩ điện ra một cái người mà ơn cha ơn mẹ, một cái người thua cha mẹ thua mẹ, đó là cái nghiệp quả mà chúng ta tới đây để tái sanh. Và tất cả những chúng ta sanh vào trời cũng tùy đến phước báo công đức. Nên quý vị thấy vua Vajrasri ông sanh vô cái cung điện không có gì hết, trong khi thanh niên quốc gia đó không có làm cái công đức phước báo với vua Vajrasri, nhưng mà tự mình cúng dường bổ thí sau này sanh ra một cái cõi trời đáng lợi, một cái bảo điện, một cái hàng chư thiên tùy tục đất đóng đẩy. Thì chúng ta thấy rằng có một cái điều mà tại vì những người đó biết được Đức Phật ngài biết cái gì và biết được Đức Phật ngài nói nhân quả như thế nào, nên khi mà họ tu tập theo những cái tôn giáo như vậy đó, thì họ sẽ làm cho chư thiên và những loại đông lên, những người đã chánh kiến đông lên. Còn bây giờ chúng ta thấy những cái tôn giáo mà giết người nhiều thì được thánh phong, càng giết nhiều thì càng tốt. Thì những cái tôn giáo như vậy đó thực hiện ở đời không mang lại sự lợi ích gì chúng sanh, chư thiên và nhân loại. Nên đó, chúng ta thấy rằng chính vì những điều đó nên Đức Phật ngài nói về những cái người thực hiện ở đời, một người thực hiện ở trong một cái đất nước nào đó, trong một cái gia tộc nào đó, trong một cái xóm làng nào đó, nhưng mà người đó có một cái nền tảng đạo đức, có một cái phước báo công đức, thì người đó mang lại cái hạnh phúc đang làm cho nhiều người. Nhưng mà người lại nếu người đó mà trong đời sống này chưa phải là thánh nhân thì làm đàn chỉ tàn chiến, người đó có thể làm ra những chuyện rất là đau khổ. Nên quý vị biết rằng người ta nói cái thời kỳ Đức Na đó là có một số ông cái sự sống trong một số người có cái uy quyền để điều hành cái sự sống của hành số đông người đó. Nên quý vị thấy rằng trong cái đại diện thế chiến người ta nói Đức Na là một người mà cầm cái đại diện của thanh mạng của nhiều người. Và chính Hitler đó có một cái tư tưởng hủy diệt những cái người gọi là người thiếu trí, hoặc là cái người mà Hitler cho là cái người không có thông minh, mà chính vì như vậy nên thì chiến tranh thứ hai mà giết biết bao nhiêu kiểu người. Thì chúng ta thấy rằng con người mà có cái trí tuệ đó thì họ sẽ nhìn vào cái điều đó, họ biết cái đó là một cái kiểm quả của loài người. Một người có trí thì nhìn vào sẽ biết được một người tiền nó mang lại cái lợi ích cho nhân viên và loài người. Thì chính vì cái điều này đó, mà chúng ta thấy rằng không thể nào rằng hộ phụ thành hộ tử, mà phải nói đến cái nghiệp lực, nói đến cái tư tưởng, tri kiến, nói đến cái nền tảng đạo đức, nói đến cái biết công biết tư tâm, nói đến cái
tư tưởng,
quả gì cái cuối cùng của những cái vị mà có đạo đức đúng thì những vị đó mới thực sự là hạnh phúc của chư thiên nhân loại. Hoặc là những cái vị mà thành tựu nhưng mà bị vua chiến lên quốc vương, những cái vị đó mới thực sự là những vị ở đời mang cái mà làm cái chư thiên nhân loại. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói về vấn đề này thì ngài nói đến cái sự tu tập trong nhiều kiếp luân hồi, và chính vì sự tu tập đúng đắn đó mang lại lợi ích cho chư thiên nhân loại. Còn cái sự mà tu tập sai lầm mang lại sự đau khổ, giống như cái lưới mà những con cá trong dòng lưới, cái dòng nước bị mắc vào cái lưới, và những cái tà kiến sẽ mắc chúng sanh và những cái tri kiến sai lầm. Nên cái gì có nhiều người là họ tu họ không mà tự nỗ lực là mình tu, mà họ phải cầu một cái tính nào đó thì chúng ta thấy hoàn toàn không có thể nào làm cho người đó yên còn nên không lý, mà không làm cho người đó có được cái lòng tin nghiệp quả và do cái hành động hành của mình, và tin rằng mình có mặt ở đời để mình làm cho thế gian này tốt hơn khi chúng ta không tụ ý tốt. Nên những người mà bắt đánh chi kiến họ nghĩ rằng không tụ ý tốt là một con người và hàng trăm hàng ngàn con người trong nhiều gia đình như vậy, một người nào hướng dẫn cho những cái người đó hành cái việc thì quả thật là mang lại sự lợi ích cho dân, cho từng gia đình, cho từng thành viên, để cho tất cả chúng ta hiểu mà chúng ta đã có được cái gì hướng dẫn như vậy. Thì cái bài học hôm nay đó thì tôi thấy rằng bài học hôm nay thì nói về một cái vị vua chúa của thiên ở đời, như là một vị đế vương, một vị Phật cái kiếp cuối cùng, vị Bồ Tát kiếp cuối cùng, thì những vị là xuất hiện ở đời trong một cái gia tộc nào, trong một đất nước nào thì thật sự đó là một cái sự tốt đẹp, giống như là ở vùng này mà có một cái hoa sen trong cảnh vậy. Cái hoa sen trong cảnh rất là có nhưng không phải là không có. Cũng như vậy, một cái thời kỳ mà có một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp cuối cùng mà thành tựu đó thì quả thật là cái hạnh phúc rất là nhiều cho chúng ta trong cái thời kỳ đó. Đó là cái ý nghĩa của cái bài học này. Bây giờ thì con xin trả biết lại cho từng thầy này. Hôm nay con thật sự cũng kể lắm. Bây giờ thì ra từng tòi hẳn phiêu hợp để có thể yêu trả lời để chúc kiếm nữa. Thì con sẽ hỏi con sẽ trả lời. Bây giờ con xin trả biết lại cho từng thầy.
Và trên thực tế thì quý Phật tử bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mới đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng Tọa có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa nghe rõ thì xin thỉnh Thượng Tọa. Dạ. Thượng Tọa Tuệ Siêu có một điều khác biệt. Khi mà nói về di truyền học á, giữa đạo Phật, giữa Phật Pháp và khoa học ngày nay đó, là khoa học ngày nay khi mà nói về di truyền thì nói nhiều về cái giống nhau. Yeah, ví dụ như là người con có cái bệnh tiểu đường giống cha mẹ, hay là người con có mặt giống cha mẹ, vân vân. Thì họ giải thích là tại sao mà di truyền ảnh hưởng mình. Nhưng mà Phật Pháp thì lại không có nói về cái giống nhau, Phật Pháp giải thích về cái khác nhau nhiều hơn. Yeah, tại sao con lại khác với cha mẹ, tại sao cũng là anh em mà lại khác nhau, giải thích khác nhau. Thì bất thường là từ xưa bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu vào cái vấn đề là chúng ta hiểu là trên phương diện giống nhau đó thì vấn đề di truyền dễ giải thích, nhưng mà trên phương diện khác nhau đó, thì khó giải thích. Thì như vậy theo Phật pháp đó, thì chúng ta có chỗ nào nói về cái sự giống nhau không? Dạ, lý do nào mà con cái giống cha mẹ ở trong biện pháp của A-di-đà mà có đó cái có một cái đề cập nào liên quan đến đến cái sự giống nhau do di truyền không? Cái tên gì vậy?
Năm của thầy là cái vật thì thấy nặng, cái vật thì ta sẽ thấy nhiều. Thì thầy mà quý vị cho biết là người rõ và cũng xin báo cho quý vị một tin vui và chúng tôi là tin buồn. Hôm nay chúng tôi không còn bị ho, cho nên có nghĩa là chúng tôi phải ở trong luôn, không có được nghỉ ngơi sớm. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, trong cái lĩnh vực họ nghiên cứu về gen di truyền thì đó là cái lĩnh vực và của nhân chủng học, cái lĩnh vực của cái ngành nhân chủng học. Cái chuyện đó không phải là Đức Phật này không biết, nhưng mà vì nếu Đức Phật nói lên cái vấn đề đó thì nó sẽ không có ích lợi gì cho cái mục đích giải thoát. Ở đây trước tiên chúng tôi sẽ nói về sáu điều sự kiện Đức Phật thiết vùng bạc không thiết, gọi là lục bất thiết, lục thiết của bất thiết của Đức Phật. Những sự kiện nào nó không đúng với lý, người nghe ưa thích hoặc là không ưa thích thì đây cũng không nói. Những sự kiện nào không đúng với chân lý, hay dầu đúng với chân lý nhưng mà không có lợi ích giải pháp, dầu đúng với chân lý nhưng mà không có lợi ích giải pháp, chúng ta có thích nghe không thích nghe ngài cũng không thiết. Chỉ có những cái sự kiện nào mà đúng với chân lý, có liên hệ đến mục đích, liên hệ đến mục đích giải thoát thì Đức Thế Tôn ngài thuyết. Nếu chúng sanh ưa thích nghe thì ngài thường thuyết, còn chúng sanh những cái điều mà đúng với chân lý đưa đến mục đích giải thoát mà chúng sanh không thích nghe, Đức Thế Tôn ngài cũng tùy duyên tùy thời mà ngài thuyết. Như vậy trong sáu điều đó, Thế Tôn này chỉ thuyết có hai điều thôi, là chỉ thuyết trong hai trường hợp. Cho nên khi mà trình bày về sắc pháp, rupa pháp ở trong A Di Đà thì ngài chỉ nói lên sắc gì, sắc do nhiệt tạo rồi cầm chất rung phát, sắc do tâm tạo rồi chết hết chất rung phát, sắc do âm dương tạo dù quý tiết rồi u chút chất rung phát, rồi sắc do phần thực tạo à hả chất rung phát. Ngày chỉ trình bày sáu sắc rồi, nó bốn người sắc rồi. Và ở đây vì rằng có liên hệ đến cái việc mà tu tập nên trong cái biện pháp có đề cập đến cái nhấn mạnh rõ hai loại tức là loại quỷ cầm chân bắt chắc do vì tham ái và tà kiến, tức là do thủ ái là thủ. Tạo nên nghiệp của chúng sanh tạo dù thiện hay bất thiện mà nó có liên quan đến ái và kiến thuộc về bốn vật thủ, thì nó sẽ tạo nên cái nghiệp, tạo nên cái loại tắc, những cái loại tắc kia. Ví dụ như là chúng sanh sở dĩ đời này sanh ra là người, còn có mắt có tai có mũi có lưỡi có thân, là vì đời trước khi mà họ thấy tình sắc nghe tiếng mũi mùi lưỡi nó bị hơn xúc chạm của vân thì sẽ tâm ái tham và tài chính chấp thủ của họ do cái nghiệp thủ này. Và khi mà làm được cái việc phước gì không nghĩ nghĩ đời sau sẽ có thân như vậy. Cho nên cái sắc gì cái nước còn trình bày gì, rồi lại thêm nữa là trình bày về sắc tâm vì chiếc tất gia rupa. Sắc tâm ở đây tức là chỉ cho bảy cái sự hoạt động bình thường, sắc tâm bình thường là hơi thở ra hơi thở vào, nói cười khóc đại quy nhi tiểu quy nhi và kèm vực bao quy nhi kèm vực quy nhi, thì Đức Phật này nói rõ vấn đề đó. Ở đây chúng sanh sở dĩ mà tập tâm và cái tập nghiệp mà nó có sự giống nhau khác nhau, tất cả đều là do tâm tâm tạo ra. Bởi vì tâm chữ chích tập căn, chích tập căn chích về tâm, tâm là cái gì nó tạo ra chúng sanh đa hình đa dạng, có cái sự sai khác nhau, nàng là chết tóc, nàng là chất cát, tức là làm được cái màu sắc khác nhau. Và cũng do tâm mà có những chúng sanh giống nhau. Thí dụ như có những chúng sanh thân đồng tưởng đồng, có những chúng sanh thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng, hay là thân dị tưởng dị. Đức Phật là phân tích của đó. Và ở đây chúng ta còn một điều nữa là ở trong cái khoảng nhân loại chúng ta ở trong vì pháp có phân tích rõ trong cái phần duyên hệ là sắc pháp mà nó hình thành, nó ảnh hưởng tâm chi phối rất là nhiều. Và do đó cho nên những chúng sanh hiền thiện thì nó tạo ra cái tắc pháp tốt, còn những chúng sanh mà hung ác tâm bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó tạo ra cái tắc tâm không đẹp không tốt. Người ta nói về cái vấn đề mà gen di truyền nói ở khía cạnh nào đó chứ không thể người giống nhau, không thể giống nhau. Dầu cho cha sinh con nó chỉ có cái gen nó giống ở một cái nào đó thôi, như là mắt hay là mũi hoặc là nụ cười, nó giống nhau chỗ đó nhưng mà khác nhau. Sau này sẽ khác nhau nhiều là do tâm tánh của mỗi người mỗi khác, cha có tâm tánh khác, con sẽ có tâm tánh khác, của lượng gì chi phối và do tâm nó đa dạng. Nhiều khi cha hiền thì cái sắc pháp của cha khác, cái gương mặt dễ nhìn, mà con thì hung dữ cho nên cái gương mặt sẽ khác chứ không phải là giống nhau. Nói chung tức là khi mà chúng ta học về Phật pháp, chúng ta sẽ thấy ở đây Phật này không có quan trọng quá cái vấn đề là cái duy trì, bởi vì Ngài là một bậc đại giác ngộ, Ngài biết rõ là sắc tê sắc ta sa mắt sắc ca, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng, một cái hạn nghiệp ở trong quá khứ, chúng sanh tạo khác biệt như thế nào thì nó sẽ đưa đến cái quả gì thuộc cái thân danh tắc sau này nó sẽ khác biệt. Chỉ có một vài trường hợp chúng ta gọi là quản nghiệp, thí dụ như cha mẹ và con cái trong quá khứ, nếu do cái trở thành tạo nghiệp chung với nhau, tạo nghiệp thiện chung nhau, tạo nghiệp ác chung nhau, thì cái trở thành nghiệp đó nó sẽ tạo ra một cái thắc mắc sau này khi phát sinh lên lại và họ có cái sự quan hệ đi kết với nhau ở trong đời sống sau là do nơi cái sự cộng nghiệp. Và khi cái cộng nghiệp này ấy, thì vì do cái trở thành đó ở trong quá khứ làm việc đồng chiếu thiện hoặc là bất thiện, cái bắt đầu nó sẽ tạo ra cái thân tắc nó giống nhau, cha sanh ra con giống nhau. Thì ở khoa học thôi, người ta không có thể chứng minh được cái nghiệp của quá khứ, người ta không có tìm ra được, do đó cho nên họ lấy một yếu tố là cái gen là di truyền để họ nói thôi. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao mà có khác nhau thì khoa học khó giải thích được, họ chỉ chứng minh được một cái là do di truyền thôi, do cái máu huyết của người cha hay của người mẹ gì đó thì giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà vì cái nghiệp phân loại có cái sự khác nhau, người ta không phải giống nhau hoàn toàn 100%, để ra nó có quá sự giống nhau ở 40% thôi, cái gì còn 60% là do nghiệp chi phối của người cha khác, người con khác, người ta không thể chứng minh được. Chúng sanh có sự quan cái với nhau, chúng sanh có sự kết hợp kết buộc với nhau do cùng chí hướng, thì đời sau này khi mà họ trở lại làm cha con hay trong một cái dòng họ thì có sự na ná giống nhau, thì người ta ngồi đó là gen. Như vậy chúng ta thấy không phải tất cả đều, tất cả một gia đình thì cha thì cũng con thì cũng cha hết, nó có sự khác nhau là bởi cái gì? Bởi có những trường hợp cha mẹ con cái kết buộc với nhau trong đời này vì rằng cái đời quá khứ, còn cái nguyên nhân không phải cùng chí hướng mà là do lực ái lẫn nhau, do cái sự lực ái lẫn nhau, quý quý lẫn nhau rồi họ phát nguyện, và phát nguyện đời sau sanh ra làm con của người này hay làm cha của người này vân vân, thì cái trường hợp đó lại là khác nhau. Như chúng ta thấy rằng là cái chí hướng của Đức Phật hay của Bồ Tát hay trong quá khứ là nguyện là một cái lẫn khác, do đó cho nên khi được sinh ra vua Tức Phu Ni La Ná đâu có 32 đại nghiên cứu mà Hà Lạc Ná Quân Tát không có đại nghiên cứu, mà trong khi đó Thái tử thì được ta thì được 32 đại nghiên cứu. Thì như vậy chúng ta thấy là do cái chí hướng khác nhau, nhưng mà do cái lời nguyện, thí dụ như hoàng hậu Ma Gia hay là đức vua Tức Phu Ni Na Ná làm phước trong quá khứ nhìn thấy một vị Phật ở trong quá khứ có phụ vua và có mẫu hậu như vậy, cho nên hai chúng sanh này mới phát nguyện trong tương lai sẽ là Phật phụ và Phật mẫu, là cha là mẹ của vị chánh đẳng chánh giác. Do cái lời nguyện đó mà đời sau sanh ra làm cha hay là mẹ của chủ Bồ Tát Thích Chất. Một cái sự kiện thứ ba nữa là sở dĩ chúng sanh khác nhau, nó không giống nhau, không phải luôn luôn do duy trì, là trường hợp là do chúng sanh quan trái, chúng quan trái với nhau, quan trái phù hợp. Ví dụ trong quá khứ một chúng sanh kia họ hại giết hại chúng sanh này, cho nên chúng sanh này khi được chết qua cảnh được tao có thể ta sẽ sanh lại là con của người này để mà phá hoại làm cho người khổ đau. Thì như vậy những người con mà sanh ra do sự quan cảm thù hận với trong quá khứ thì không có được lắm, không được lắm. Cho nên ở đây có cái lĩnh vực này đó, cái gì nó liên quan đến tâm bảo tác nếu họ thích. Vì như vậy chính họ sẽ nhận thức được rằng nếu mà tâm khéo tu dưỡng, khéo tu tập thì như vậy nó sẽ tạo ra một cái sắc pháp khác, cái sắc pháp tốt đẹp. Hoặc là khi mà chúng tôi là thiết bị tắc kỳ thì một chính sẽ thấy rằng là khi mà mình trải đi luân hồi trong sự tạo nhiều thì có cái những hướng tâm lớn, cái sự trả lên, cái sự xuất lên khỏi khỏi tâm giới này, chứ không có sự dính mắt. Mong cho tôi có mắt để tay để ngủ để vân vân, không có sự chấp thủ tha mái hay là tin như mình. Cho nên những người này, những bậc trí này họ sẽ cố gắng để họ sống tiến lên trả lên, trong khi họ là phước họ có một ý nguyện khác. Vì rằng các pháp được trình bày có nhiều pháp, những gì mà nó có liên quan đến là ảnh hưởng đến sự tu tập, và sự tu tập đó là con đường dẫn đến sự giải thoát, nắm đến sự giải thoát. Cho nên đức Phật này đã thiết người đã nói là trình bày, nhưng mà trong Phật pháp thì ở trong nhiều pháp cũng không có trình bày về những cái tên hay những di truyền của cha đối với con, tôi vẫn không có đề cập đến bởi vì nó không có lực. Ở đây chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với chị. Nếu trong tiên phần trả lời này nó có một vài chỗ còn thiếu sót thì kính thỉnh được rồi sẵn trước khi đặt câu hỏi thứ hai cho vị khác thì thượng tọa xin thỉnh thượng tọa nói lời ý của thượng tọa ý kiến thượng tọa trong trường hợp này. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thú cái chuyện này của tổ sư. Cái bậc Kitô Đức và thưa quý Phật tử, theo lời của Thư Tập Tổ Sư, thật ra thì lãnh hôm nay thì có rất là nhiều điều để bàn với Thư Tập Tổ Sư và Thư Tập Hóa Răng, thì giờ này không có gì nào. Bây giờ thì theo lời đề nghị của Thư Tập Tổ Sư xin có một vài điểm đóng góp thôi, nhưng mà sau đó thì sẽ xin được trở lại với Thư Tập Tổ Sư. Thưa quý vị, một đặc điểm mà khi mà chúng ta học Phật đó, đó là chúng ta nên thấy tất cả mọi sinh vật đó, nó là một cái kết hợp của nhiều nhân nhiều duyên. Đôi khi chúng tôi nói về điểm này đó, quý Phật tử nghe rất là nhàn, là tại sao mà khi chúng tôi nói chuyện chúng tôi hết bằng pháp sinh ra nhiều nhân và nhiều duyên. Chúng ta thường nhìn mọi sự vật nó ở một điểm thôi, một điểm. Ví dụ như hôm nay tự nhiên mình buồn, rồi mình tìm một người nào đó mình trút hết trên đầu người đó, mình nhận mình la người đó, mình nói là người đó làm cho mình buồn. Thật ra có nhiều khi mình buồn đó là do một người nào làm cho mình buồn, nhưng mà nếu người đó họ làm việc đó mà trong lúc mà mình đang thành công, mình đang vui thì mình không đánh đổi.
nhưng trong lúc mà mình đang gặp nhiều thất bại thì mình bực bội, mình mổ ra, tổ tung ra, và người đó họ lãnh đủ. Nhưng mà kỳ thật nó không phải là một nguyên nhân. Do vì Phật Pháp đó, thường hay nói về một cái trường hợp gọi là sự hỗn hợp. Hỗn hợp đó, của quá khứ, của hiện tại, cái cả vị lai này, sự hỗn hợp của yếu tố gần, yếu tố xa, hỗn hợp của yếu tố này, yếu tố khác. Một cái người mà học Phật và người có hiểu biết đó, không bao giờ mà vội vã kết luận là sự việc đó nó phải là do nguyên nhân đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trường hợp về vấn đề di truyền. Hồi nãy trước khi trong câu hỏi cái thiền đạo từ siêu quý Phật tử để ý quý vị thấy rằng cách giải thích ngày nay người ta cố gắng là giải thích một rất là thuyết phục về tại sao người con giống cha mẹ di truyền. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta chỉ nhìn về phương diện giống nhau thì nó cũng dễ giải thích thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về phương diện khác nhau đó, dạ, về những điều khác, tức là có giống có khác, ví dụ như cũng cùng là con nhưng mà có đứa giống cha mẹ, có đứa không giống cha mẹ, có đứa giống cha mẹ về tâm tính mà lại không giống về mặt mũi, có những đứa giống về mặt mũi không giống về tâm tính, và các cái sự khác biệt đó nó do nhiều nguyên nhân. Dĩ nhiên là với một cái người học Phật đó, chúng ta có thể nói thêm một cái nữa là giống nhau rồi cũng là do gì, mà khác nhau cũng là do nghiệp. Rồi chúng ta đi đến một cái kết luận là tất cả đều là do nghiệp. Như là trong câu Phật ngôn nói là nghiệp là tài sản, là quyến thuộc, là thai tạng, là chỗ tựa nương của muôn loài. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả khi chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Để chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không có thể nói rằng tất cả đều là do nghiệp hết. Dạ, bởi vì sự giáo dục, cái môi trường, hoàn cảnh, những cái ảnh hưởng xa, ảnh hưởng gần. Ở trong khoa học người ta nói dùng cái chuyện gọi là cảm biến. Cảm biến có này nghĩa là nó dựa lên trên yếu tố này, nó tạo ra một yếu tố khác. Hồi trước đây chúng tôi có đề cập đến một điểm là người ta nói rằng không bao giờ một người có thể kết hôn với một người khác mà một người là kết hôn với ba người khác. Thứ nhất là con người thật của người đó, hay là con người trong cái sự tưởng tượng của mình, và ba là cái con người mới sau do cái cuộc hôn nhân tạo nên. Thì như vậy là cái con người mà do cuộc hôn nhân tạo nên nó không giống như cái người mà trước kia một người đã gặp hay là tưởng tượng. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì nó do rất là nhiều yếu tố. Yeah. Cái người đó lúc họ sống độc thân thì cá tính họ khác, nhưng mà rồi mình thương người đó trở về sống người đó thì do cuộc hôn nhân người đó lại khác đi. Cũng như là ở trong khoa học họ nói với những nhiễm thể, những cái X, những cái Y. Bây giờ một cái người nam với người nữ kết hợp với nhau thì một bên là những cái X, những nhiễm thể Y, thì cái người con đó là một sự kết hợp của hai nhiễm thể, cho hai nhiễm thể nó tạo thành một cái variety, nó tạo thành cái sự di biệt do hai cái nhiễm thể kết hợp lại. Thì trong đạo Phật, cái trong đạo Phật có năm cái định luật thiên nhiên, là năm định luật thiên nhiên như là về thời tiết, Uttariyama, về chủng tử là Vichayayama, rồi về nghiệp là Kammariyama, về tâm là Cittayama, và về pháp là Dhammariyama. Riêng năm cái định luật thiên nhiên này, định luật thiên nhiên mà trong kinh điển đề cập đến, thì cho chúng ta phép có cái nhìn rất là đa diện, không có nhất thiết là mọi thứ đều là do nghiệp. Ví dụ như là mình sinh ra ở trong gia đình rất là tốt, rồi mình cũng có thông minh, có trí tuệ, nhưng mà trong đời sống là do cái sự dễ ngươi mình thân cận với bà ác, thì cái bà ác đó nó cũng là nguyên nhân là thay đổi đời sống của mình. Hay hoặc giả là thứ gì chúng ta nói về trường hợp là chúng nữ, là chúng ta là con người sinh ra từ cha từ mẹ, thì từ cái gọi là pi chắc đi gia má là chúng tử, thì cha mẹ là đi thẳng người lên thì chúng ta cũng đi thẳng người, cha mẹ có đồ mình tay chân
như là nhân loại thì chúng ta cũng đầu mình tay chân rồi, nó có nhiều thứ mà căn bản như nghĩa trong cái chủng tộc của loài người nó như vậy. Yeah. Không thể nào căn bản loài người là đi là sống bằng hai chân rồi sinh ra con là bốn chân. Có vài trường hợp rất hiếm, rất hiếm có người họ sinh ra họ bò, họ lớn như là con này, nhưng mà phải nói rằng cái chủng tử nó có cái vai trò nhất định. Dạ. Cam thì sinh cây cam, bích là cây bích, nhưng mà nó không hẳn là 100%. Dạ. Tại vì nó có những sự cảm biến, cái sự cảm biến nó là do thời tiết. Thời tiết ở đây mọi người gọi thì nó là âm dương, và âm dương hay là do tâm, do nghiệp, do tâm, do chủng tử. Và nó có những điều liên quan đến pháp. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta nói về Đức Phật, nó có những cái thông lệ của chư Phật. Yeah. Chư Phật ra đời như vậy thì là như vậy đó. Chúng ta nói hôm nay ra mắt thì từ những cái yếu tính đó, nó hòa quyện với nhau, nó tạo ra cái gọi là ông này bà kia, chúng sanh này chúng sanh khác. Và nói về cái cảm biến thì nó vô số, tức là cái gì rất là phức tạp, rất là tế nhị, và đôi khi chúng ta không biết được. Thì riêng đối với người học Phật ấy, người học Phật hiểu được điều này rất là rõ, nên cũng coi trình yếu tố đó. Ví dụ như là mình nói rằng người mạnh, người khỏe, mạnh là mạnh thế nào? Mạnh là do người đó thường tập thể dục, mạnh là do cái di truyền, do cái thể chất của cha mẹ to lớn khỏe mạnh, người con to lớn khỏe mạnh. Chỉ riêng vấn đề sức khỏe không là quý vị thấy nó có nhiều lý do khác biệt, nhiều trên cơ thể chúng ta, nơi chúng ta tập thể dục, nơi chúng ta ăn thứ này ăn thứ kia. Nên khi trong đời sống hàng ngày mà chúng ta chỉ nói đơn thuần là nói rằng mình ăn món này vô, uống linh chi vô mình sẽ rất là khỏe, có người nói ồ cái chuyện nó sai, tại sao tôi uống linh chi mà không có kết quả gì. Thật ra thì đa số những cái dược thảo hay là những cái thuốc men nó có cái tác động, nó ảnh hưởng của nó, nhưng mà nó còn dựa lên trên cái dựa lên trên cái yếu tố khác nữa. Hay là chúng tôi nói một cái chuyện mà ở bên Mỹ người ta thường phạt rất nặng những người lái xe mà uống rượu. Thì người ta hay nói rằng nếu mình lái xe chỉ uống được một ly rượu hay là một lon bia gì đó. Nhưng mà kỳ thật cái cách mà nó một ly rượu một lon bia không có chính xác. Một cái người học lái xe ở đây đó mà phải được dạy một cái chính xác, đó là cái chừng đó rượu nó phải so sánh với tương đương với cái sức nặng của mình. Ví dụ một cái người 100 kg hay 100 pound, người đó người 40 kg thì cái tử lượng của họ nó phải khác hơn là với một người 60 kg. Nhưng cái tử lượng không nhất thiết dựa trên cái ký không nữa, mà còn dựa trên cái loại là máu nữa. Nè, có những người họ rất là dễ sai, có những người họ cũng sai, rồi nó còn dựa trên thói quen nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái vấn đề nó không có đơn giản chỉ có một việc thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nói về năm cái pháp niệm á, chúng ta nói về do thời tiết, rồi do chủng tử, rồi do nghiệp, rồi do tâm, rồi do pháp, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái những nguyên nhân rất là đa dạng chi phối cuộc sống này. Do những nguyên nhân rất là đa dạng chi phối cuộc sống này đấy, nên chi chúng ta không thể nói một chiều được. Chúng ta không nói một chiều. Nên vì nào mà khi mà nói chuyện với chư tăng, những vị học an thì làm, đôi khi quý vị thấy rằng các vị không có thể trả lời giống như bình thường, tại vì trong an thì làm cho chúng ta biết rất là rõ nhiều cái lý do. Có lâu gặp đúng cái chuyện gì thì chúng ta nói cái đó là do di truyền, tất cả do di truyền, rồi cái gì thì nó tất cả do nghiệp. Ngay cả khi mà chúng ta đọc những bài về nghiệp thì nó cũng không phải tất cả do nghiệp, mà nó do nhiều yếu tố nữa. Thì thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta một lần nữa xin chúng tôi có một vài lời trình bày theo cái yêu cầu của Thượng tọa Thầy Siêu. Bây giờ xin được trở lại với Thượng tọa Thầy Siêu, và Thượng tọa có nghe rõ không? Dạ. Và Thượng tọa Thầy Siêu, khi mà người ta nói di truyền ấy, thì người ta nói về thân, người ta nói về vật lý, về sinh học. Ví dụ như là cha mẹ tiểu đường thì con sẽ bị tiểu đường, có cái gen nữa tiểu đường. Và ngày hôm nay đó thì người ta có một cái chuyện người ta đề cập đến những cái gen mà trong DNA đó, là có những cái DNA mà
làm cho người ta làm cho người ta thích ăn uống, làm cho người ta thích ngoại tình, làm cho người ta thích thích thứ này thích thứ khác liên quan đến cá tính. Thì do vậy con số người ngày nay họ kết luận rồi, ngay cả những thói hư tật xấu của mình là nó cũng ảnh hưởng tế bào gen, nó ảnh hưởng cái sự di truyền. Thì và thưa tôi tự nhiên chúng ta đang bàn về vấn đề mà cái ảnh hưởng của ngoại hình, ảnh hưởng của thể xác là do di truyền, nhưng mà do một số yếu tố liên quan đến di truyền. Nhưng mà theo thỉnh thoảng nghĩ có trường hợp nào cái thói hư tật xấu nó là do cái gen, nó là do cái máu di truyền hay không, hay là chúng ta nên hiểu thói hư tật xấu qua một cái lăng kính khác nữa. Xin thỉnh thưa tổ quan hệ trở lại.
Nam mô Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nói đến vấn đề cái thói hư tật xấu của con người, chúng ta cũng theo cái nguyên tắc để trả lời là do nhiều cái yếu tố tác động, chứ không phải chỉ là do di truyền ra. Bởi vì ở đây thì mặc dù ở trong Phật pháp đó, chúng tôi nói Phật pháp ở đây tức là nói về cái giáo lý nguyên thủy của Đức Phật ngày trước, thì ở đây không phải đặt nặng về không chỉ nói tất cả đều là do gì, hay là nhất thiết duy tâm đạo tất cả đều do tâm, mà ở đây là Đức Phật này nó nêu rõ nó có nhiều nguyên nhân, nó có nhiều nguyên nhân. Và khi mà nói đến những cái thói hư tật xấu như là tham hoặc sân hoặc si, nó sinh khởi cũng có nhiều nguyên nhân tác động. Nó chỉ có một phần là ảnh hưởng vào cái thể xác, tức là ảnh hưởng vào cái thân tắc quẩn này, cái thân tứ đại này, mà cái thân tứ đại đó là do nơi tình trạng quyết mẹ tạo ra, nó ảnh hưởng, mà khoa học người ta gọi cái đó là gen, nó ảnh hưởng là do gì đó, nên nó riêng mình chỉ một phần nhỏ thôi. Bởi vì cũng có những trường hợp cái thói hư tật xấu của đứa bé thì nó lớn lên do cái môi trường giáo dục ở gia đình, do cha mẹ dạy, cha mẹ kẹo chiếc mổ xẻ, cho nên con sống ở gần nó quen đi, con sống ở gần nó quen, và khi nó quen như vậy thì nó cũng có cái tánh kẹo chiếc mổ xẻ, thì người ta nhìn vào người ta nói cha sao không vậy. Nhưng mà thật ra cái trường hợp này rất có thể là do cái sự thân cận mà ra, do sự ảnh hưởng thân cận mà ra. Rồi có một điều nữa về cái thói hư tật xấu của người đó, không phải do cái di truyền từ người cha, mà cũng không phải do ảnh hưởng thân cận, mà chính do nơi cái gì thì não của cái chúng sanh ấy trong đời quá khứ còn có cái tập khí là người tham bị sân. Cho nên bây giờ nó hiện hữu lại, nó chống dậy. Cho nên có cái thói hư tật xấu đó. Hoặc là một người sinh ra trong gia đình cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nhưng mà cái đứa bé đó vì do nó đi học ở ngoài trường, nó được hấp thụ cái sự giáo dục học đường. Nếu mà học đường dạy tốt thì nó sẽ tốt, mà nếu ở trong đó là một nơi mà nó xô bồ thì bắt đầu nó xấu đi. Cái tình trạng này giống như cái vấn đề giáo dục học đường của Việt Nam ngày hôm nay rất là đáng ngại, đáng lo ngại. Sợ lắm thưa quý vị. Thực ra ở nhà thì nó ngoan hiền, nhưng mà đến khi cho vô học rồi nó trụ, nó bắt chước bạn bè, nó trụ nó chơi bời hoặc là nó leo lỏng, nó hư hỏng. Thầy cô giáo làm được dạy đó, nó sanh ra thù quán được đó, đánh đập hay là những chữ mắng thầy cô, cái đó là người giáo dục không được. Thứ ba là ảnh hưởng cho giáo dục xã hội. Như là nói chung, tức là một con người chúng ta sanh ra ở đời, cái thói hư tật xấu của chúng ta sanh ra nó có nhiều nguyên nhân lắm. Do giáo dục gia đình không tốt, hay là giáo dục học đường không tốt, giáo dục xã hội không tốt, rồi do ảnh hưởng cái gen hay là cái di truyền của người cha người mẹ không tốt, có thẩm tha đến sân vân vân, rồi hoặc là do chính bản thân của người ấy đã tập khí những cái thói hư tật xấu tham sân si trong quá khứ. Cho nên bây giờ cái sanh ra nó bắt đầu nó càng ngày ngựa về được cũ gì vậy. Cho nên có nhiều nguyên nhân chứ không phải là cái thói hư tật xấu đó mà nó đưa duy trì không. Nhưng mà Đức Phật ngày thuyết ở trong kinh pháp và trong diệu pháp thì cũng không thấy đề cập đến vấn đề mà do cái duy trì, mà chỉ đề cập chung chung như vậy, tức là do các cái yếu tố duyên người sinh ra. Bởi vì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu như tất cả những cái thói hư tật xấu hay tâm tánh của người con mà đều do duy trì mà ra, thì trong trường hợp này sẽ không có những cái trường hợp, sẽ không có những trường hợp tại sao Thái tử Trì Lực Ta ngày giải thoát, ngày đắc đạo quả la hán, ngày giải thoát trước, ngày thành Phật Chánh Đẳng Giác trước, rồi ngày về ngày mới tế độ lại cho vua cha. Như vậy thì có, nếu mình cơ duy truyền thì đi ngược lại, hoặc là có những người con mà sống hiền thiện mà trong khi thì cha thì không giữ, hay là cha không giữ mà con sống hiền thiện, thì cái trường hợp nó cũng là do lên sự nỗ lực cá nhân, do cái sự sinh hoạt cá nhân mà sinh ra cái tốt hay cái xấu. Còn nếu mà nói, nếu ở trong Phật giáo mà nói ảnh hưởng con mà ảnh hưởng cha, thì ở trong Phật giáo chỉ nói đến cái vấn đề là ảnh hưởng do cái sự thân cận, do cái sự dạy dỗ của người cha, hay là do thấy người cha hay người mẹ sống như vậy, làm như vậy, nó bắt chước thôi, do cái sự thân cận. Thì ở đây chúng tôi vì không có thấy được ở trong cái điểm, cái chỗ nào mà nói rằng cái thói hư tật xấu do duy trì, ở trong cái điểm không có nói đến vấn đề này, cho nên không biết có hay không. Nhưng mà chúng tôi không thấy thì chúng tôi không dám trình bày, chúng tôi chỉ trình bày những gì mà chúng tôi được biết qua kinh điển, qua biện pháp không. Nam mô Bụt Thầy.
À, xin kính chào thưa Bà Tổ Sư. Hôm nay thưa Bà Tổ Sư khỏe, rất mừng hoan nghênh. Trong lát giây lát tôi sẽ trả lời với thưa Tổ Sư sau hai cuộc thảo luận với Đại Đức Pháp Tính và thưa Tòa Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe rõ không? Rất là quan nghĩ là dạ vâng, đại đức kính Phật sư. Đại đức Phật kính, trong khi cuộc sống mà đại đức kính giao tiếp thì bây giờ đại đức có thể hiện rằng cái sự tiêm nhiễm ảnh hưởng của một người đó mà đối với cha mẹ đó nhiều hay là đối với xã hội nhiều. Lấy ví dụ như thường thường mình lớn lên, mình đi bộ đời có cái số hàng trang mang theo, hàng trang đó là cái sự giáo dục và ảnh hưởng với cha mẹ. Nhưng mà rồi nó cũng có trường hợp là chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà theo đại đức tính nhìn thấy chung chung mà nói thì ở trong xã hội ngày nay đó, người ta ảnh hưởng xã hội bên ngoài nhiều hay là ảnh hưởng từ cha mẹ nhiều? Xin những ý kiến đại đức phật tử.
Nam mô Bụt Tài Đà. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Hòa Thượng Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức cùng chư đại đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Theo như những năm tháng qua của chúng con lớn lên thì hình như là thấy rằng cái sự ảnh hưởng của xã hội rất là nhiều, là cái sự là ảnh hưởng của ở xung quanh cái cộng đồng nó rất là nhiều. Tại vì có những cái cũng như khi mình lớn lên thì cũng có những cái gia đình cũng rất là mẫu mực, mà cũng có những cái gia đình rất là mẫu mực, nhưng mà rồi có những cái đứa con rất là hư hỏng, hoặc là có những cái trường hợp thì nó ngược lại. Ví dụ như là gần đây thì quý vị thấy ra ở trong báo đăng có một người cha sống bằng cái nghề làm cống và ở tại một cái cống luôn. Còn người mẹ đó thì đi nhổ lông vịt. Nhưng mà cái người con thì lại học đỗ đạt thủ khoa. Khi mà thi đậu đại học mà đậu thủ khoa. Thành ra cái điều này nó... hình như là hầu như ngày nay nó cũng có nhiều cái phải nói rằng là nó rối loạn. Có trường hợp ví dụ như là gia đình thì mẫu mực nhưng mà con cái thì không có mẫu mực, và cũng có trường hợp gia đình rất là mẫu mực và con cái cũng mẫu mực. Cái điều này thì không có thể nào mà mình gom chung lại được, nhưng mà hầu như đó theo chúng tôi thấy thì nó ảnh hưởng. Ví dụ như ảnh hưởng ở cái làng xóm là nó rất là nhiều, ảnh hưởng ở làng xóm rất là nhiều. Cũng như chúng tôi có quen một cái người Phật tử, khi mà có một đứa con trai ở trong cái thời nay thì nó lớn lên là nó không ở nhà, nó thì cũng rất là đàng hoàng, nhưng mà bây giờ lớn lên thì khi mà đi học thì nó tập tành uống bia hoặc là tập tành đi vũ trường vân vân. Thì mình nhìn lại ở trong nhà đó thì toàn là phụ nữ, thành không có ai mà hư hỏng như vậy hết. Thì mình chỉ nhìn lại ở trong cái xóm thôi thì cái xóm đó thì nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Có nghĩa là những người ở trong cái xóm đó người ta sống rất là bê tha ở trong cái cuộc sống người ta. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái cuộc sống nó bị ảnh hưởng, là nó ảnh hưởng ở bên cái làng xóm, ở bên cái xã hội bên ngoài rất là nhiều. Quý vị biết rằng ngay cả nhiều khi ở chùa thì cái này không phải là mình nói xấu gì hết. Quý vị biết ở chùa, nhất là những cái chùa nào mà nuôi giới tử thì có nhiều cái điều mình rất là lo sợ. Ví dụ như quý vị biết rằng hồi trước ở trong chùa của chúng tôi đang ở bây giờ thì lúc nào cũng có phải chừng 8 đến 10 chú giới tử mà ở bên Bắc truyền thường thường gọi là chú tiểu đó. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi ra bên ngoài chúng tôi nghe người ta nói ví dụ như là những cái câu thơ văn mà nó thuộc về mà giang hồ đi, ví dụ như là họ dùng những cái câu ví dụ như là những cái câu mà nó ở ngoài đời quá đi, thì khi mà mình nghe những cái câu đó khi mà mình nghe rồi á, thì quý vị biết rằng là chúng tôi về á, chúng tôi không bao giờ có cái tư tưởng mà dám nghĩ là cái câu đó. Tại sao quý vị? Tại vì mình sợ cái tư tưởng mình mà nói, nghĩ đến cái câu đó đó, mình sẽ nói ra cái câu đó. Rồi khi mà mình nói ra cái câu đó, thì mấy chú vô tử hoặc là mấy chú tiểu đó, người ta nghe rồi á, thì người ta sẽ học theo và người ta nói lại. Thì cái vị mà người ta dạy cái giới tử đó, người ta sẽ đổ thừa mình. À, người ta sẽ đổ thừa là mình bài đồng. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi im lặng rất là nhiều. Mình im lặng hình như là hầu như là mình không dám hé môi. Nhưng mà không ngờ một thời gian sau á, thì những cái chú giới tử đó đều biết những cái câu đó hết. Thành ra chúng tôi mới ngạc nhiên. À, chúng tôi mới ngạc nhiên rằng chúng tôi hỏi là tại sao mà biết, à, tại sao mà biết những cái câu này. Thì những cái chú này mới nói rằng là ở trên mạng nó nhiều. À, mà hiện nay thì quý vị thấy rằng những cái điện thoại thì cũng lên mạng được bình thường. Thành ra người ta copy hoặc là người ta nghe ngóng những cái tin tức ở trên mạng vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng đó là cái điều gì quý vị? À, đó là cái điều nó do nó ảnh hưởng. Ví dụ như là có nhiều người ta nói rằng ảnh hưởng theo cái giới mà phát thanh truyền truyền tin ở trong cái thời nay. Thành ra ở trong cái câu hỏi này thì nếu mà nói về ảnh hưởng cái tâm tính ở trong cái thời ngày hôm nay thì nó phần nhiều là nó ảnh hưởng về cái môi trường, có nghĩa là ảnh hưởng ở trong cái xã hội nó rất là nhiều quý vị. Có nhiều lúc thì chúng tôi cũng như mấy lần trước chúng tôi cũng tâm sự với quý vị, chúng tôi nói rằng là có nhiều khi mình chỉ cần nghe một cái doanh nghiệp nào đó thôi, một cái người nào mà người ta ví dụ như là người ta có một cái cơ sở người ta làm, mà người ta có cái tâm mẫn như là người ta thương tưởng đến những cái người làm, là những cái người mà làm việc cho người ta đó, thì mình chỉ cần mà nghe người ta có cái tâm mà người ta nói lên vậy thôi là mình cũng rất là vui rồi. Thì tại sao mà vui quý vị? Tại vì ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng ai cũng vậy, ai cũng muốn chút lợi vào cái bản thân của mình, có nghĩa là ai chết mặc kệ ai. Hãy sao mà mình tìm được cái nguồn lợi cho mình là mình thỏa mãn, là mình vui rồi. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay thì đa phần là như vậy, đa phần là mọi người đều là như vậy. Thành ra khi mà có những lúc mà lâu lâu mà mình bất chợt mình nghe một cái người nào mà thí dụ như là người ta có một cái tư tưởng người ta thương những người làm công của người ta, hoặc là người ta thương những người xung quanh mà thương một cách thiệt tình không có mưu lợi, thì tự nhiên mình gặp được những người đó, mình y như là mình đọc ở trong kinh mà đến cái thời kỳ mà người ta sát hại, người ta giết hại lẫn nhau một cách tàn nhẫn, rồi lâu lắm rồi qua cái thời gian đó rồi mọi người bỏ trốn vào ở trong rừng, rồi lâu thì ở lâu mới tìm lại được một người, thấy được một người và họ mừng quá và họ cùng nhau nguyện giữ cái giới không sát sanh. Từ đó loài người nó mới tăng trưởng, loài người nó mới thêm lên nữa. Thì cũng vậy, khi mà mình đọc ở trong kinh đó, mình thấy rằng tới một cái thời nào đó nó sẽ diễn ra như vậy. Thì ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng nó chưa đến nỗi như vậy. Nhưng mà ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng cái gì mà hãy mà có lợi cho con người là họ làm. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái hóa chất đi, những cái hóa chất mà để giữ đồ ăn cho nó tươi được một tháng hoặc là được lâu ngày, thì quý vị thấy rằng nó có nhiều cái chất độc hại ở trong đó mà mọi người ai cũng biết nữa điều đó. Nhưng mà vì sao nó xuất hiện ở trên thị trường quý vị? Vì cái lợi nhuận nó cao, rồi nó đem đến cái lời cho cái người buôn bán đó. Thành ra người ta đều buôn bán, người ta đều buôn bán nó hết, thì tự mình hại đến mình, rồi tự mình hại những người ở trong cộng đồng. Thành ra quý vị thấy rằng rồi người ta suy nghĩ là những người kia người ta cũng thâu lời bằng cách đó, rồi mình bây giờ thì mình muốn kiếm lời thì mình cũng phải thực hiện theo cái cách đó thì mình mới có lời, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây nó ảnh hưởng cái môi trường rất là nhiều. Cũng như hồi nãy quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi cũng nói bây giờ con người mà muốn có đạo đức được thêm chút xíu thì chỉ có đưa những cái lời dạy hoặc là những cái cách tu tập vào trong học đường, những cái lời của Đức Phật dạy thì vào ở trong học đường thì có thể cứu giãn được cái đạo đức của con người. Chứ thật sự ra nếu mà không có những cái lời của Đức Phật dạy thì quý vị thấy rằng rất là khó cứu giãn ở trong cái tình thế hiện nay. Và quý vị cũng như là hồi nãy quý vị nghe rằng nói về trường học cũng vậy, ở trong trường học cũng vậy, bây giờ nó cũng có nhiều cái rất là nhiều cái phức tạp, nhưng mà đây là một cái điều mà nó rất là nhức đầu cho những người mà có trí hoặc là những người mà người ta có sự lo lắng về môi trường của mình. Thành ra tóm lại ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý con thì con thấy rằng là Bạch Thượng Tọa ở trong cái đời sống tâm tính vân vân nó ảnh hưởng về cái xã hội hầu như là nó nhiều hơn nó ảnh hưởng ở trong gia đình. Đây là một cái trường hợp nó chung chung chứ không phải là nó đặc biệt riêng gì hết. Nếu mà tính chung ở trong cái hiện tại hôm nay thì nó ảnh hưởng về cái xã hội hoặc là ở xóm làng ở một cái thành phố nào đó nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn là ở trong gia đình. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Nếu có thiếu cái phần nào nữa con xin lĩnh Thượng Tọa các đẳng quan vị bộ túc thiêm. Bây giờ con xin Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Đà.
Sa thú kính trình đại đức Phật tính. Hôm nay tưởng tôi nghĩ là chư tăng không bao giờ dùng nhiều về để thấy đi từ tòa Tây Nguyên. Xin hỏi từ tòa Tây Nguyên có gì đó? Chúng ta Tây Nguyên hôm nay chúng ta nói về cái yếu tố duy trì, dạ, có những thứ mà chúng ta thừa hưởng hay là chúng ta được duy trì từ cha mẹ, có những yếu tố có duy trì học là không? Theo thực tập tự nguyện thì chúng ta có nên nghĩ về quá khứ không? Chúng ta có nên nghĩ về do đâu, nguyên nhân nào, tại sao mà tạo ra mình ngày hôm nay? Chúng ta chỉ liệu đó có quan trọng đối với chúng ta hay không? Hay là chúng ta nên, chúng ta không cần biết? Chúng ta, câu hỏi là chúng ta có nên biết hay không nên, có nên tìm hiểu hay không nên tìm hiểu về cái nhân nào đã tạo ra chúng ta hiện tại? Xin thỉnh thực tập tự nguyện.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Phật Thầy, dạ thưa thầy có nghe rõ không ạ? Dạ thưa thầy có nghe không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Nghiêm. Và cùng đại chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến Sư Tổ Thầy Siêu, Thượng Tổ Nhân Đẳng, Thượng Tổ Thích Tăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Sư Tổ Đức Tăng đang hiện diện trong đây. Xin chào đại quý thân hữu của Sư Tổ. Dạ kính bạch Thượng Tọa, hỏi rằng là nếu chúng ta là một người tu học thì chúng ta có cần hiểu biết về, có cần thiết thì chúng ta hiểu về cái căn nguyên của quá khứ. Nếu như thường thì tất cả tâm của chúng sinh ai cũng có một cái điểm chung, ta từ đâu đến rồi ta sẽ đi về đâu, tại sao ta đến cuộc đời này với hình hài thể xác này, với con người này, với mẹ, với cha, với anh, với em của chúng ta như thế này. Tại sao chúng ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ? Tại sao chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu có với cha mẹ như thế này, cha mẹ như thế kia, là quyền quý, là cao sang, hay là chức phận rõ ràng? Còn chúng ta sinh trong một gia đình nghèo nàn, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu mặc ở những nơi xa xôi, đấy là một việc. Việc thứ hai nữa, tại sao chúng ta sinh ra trong một cái sự tệ hại như thế này như thế kia? Thì đó là nếu như mà chúng ta duy lý, chúng ta suy nghĩ ra thì nó có rất là nhiều thứ, nhiều điều để mà hiểu biết. Đối với con người hiểu biết thì họ không biết rằng, không cần thiết rằng ta phải suy nghĩ ta từ đâu tới, mà cảm ơn cuộc đời. Nói rằng cảm ơn cuộc đời tức là cảm ơn nhân duyên, hay là cần thiết đó chính là cảm ơn những người cha, những người mẹ đã kiến tạo giới thiệu chúng ta vào cuộc đời này để chúng ta được sống. Trên tinh thần Phật Pháp thì nó chỉ ngắn gọn như vậy, và nói một cách dễ dàng hơn và ý vị hơn đó chính là cảm ơn cuộc đời. Mỗi sớm mai chúng ta thức dậy thấy rằng mình không bệnh hoạn ốm đau, không phải khổ sầu nhiều. Còn nếu truy tìm về quá khứ thì mỗi con người có thể nói chúng ta cho rằng đó là cái theo cái nhân gian bình thường đó, là mỗi con người có một số phận, mỗi con người có một cái số mệnh, nhưng trên tinh thần Phật pháp thì không có chấp nhận cái số mệnh và cái số phận, mà hiểu biết về Phật pháp mỗi con người có cái nghiệp riêng. Chính nghiệp này nó thừa tự, chính nghiệp này là tài sản, chính nghiệp này là quyến thuộc, chính nghiệp này là cái riêng của mỗi người. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì nó là một chuyện khác. Chúng ta nên tiếp tục làm những chuyện gì mà trong hiện cuộc này chúng ta được là có thể làm được. Bởi vì sao? Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ một chút xíu nữa, dù chúng ta xuất thân ở trong một gia đình nghèo khó, không đủ cái tiện nghi điều kiện, nhưng chúng ta có sự vững hơn những người sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng ở đó họ bị khiếm khuyết về cái gì? Về tứ chi, về ngũ quan. Họ khiếm khuyết về cái gì? Về cái tư tưởng, về cái tri kiến, về cái học vị, về cái kiến thức. Hay nói một cách cao hơn và đẹp đẽ hơn, nếu chúng ta có nghèo mà chúng ta hiểu được đạo, biết được Phật pháp, hiểu được Tam Bảo, thì đó cũng chính là một điều tốt đẹp. Còn hơn là những người giàu mà không biết được nghiệp quả, không biết được cái lý pháp để mà chúng ta tu hành. Thế đây chính là cái nghèo, cái giàu, cái địa vị nó không phải là một vấn đề. Và bởi vì vậy cho nên để chúng ta không cần phải truy tìm về quá khứ. Tại sao trong cuộc đời này ai cũng muốn mình sinh ra đẹp đẽ, ai cũng muốn sinh ra khỏe mạnh, ai cũng muốn sinh ra ở nơi phồn hoa đô hội đầy đủ điều kiện, ai cũng muốn mình sinh ra trong một cái gia đình vương vị giàu có. Nhưng tại sao chúng ta sinh ra nó không được như vậy? Quả thật thì như cái đề kinh hôm nay thì chúng ta thấy không phải là khẩu phụ mà sinh khẩu tử được, cũng chưa chắc. Nhiều khi mà cha mẹ phượng hoàng mà đẻ con cú, mà nhiều khi cha mẹ cú mà đẻ con phượng hoàng, đó chính là do cái nghiệp riêng của mọi người, cái phước riêng của mọi người. Thì cũng như thế, thì tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời này nó có như thế nào, nếu chúng ta nhìn khéo xéo một chút xíu, chúng ta nhìn sâu một chút xíu, thì chúng ta vững hơn, cao cấp hơn, lớn mạnh hơn. Giờ nói theo một cái tinh thần của quán đó, thì sinh làm người nó có cái phước, sinh làm người nó khó, và nó tốt hơn là chúng ta sinh ra, nếu chúng ta là một con thú, nếu chúng ta là một con vật thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên làm cái gì làm thì đã sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta đừng có tìm hiểu cái căn nguyên, cái lý do gì cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không đủ thời gian, sức khỏe và điều kiện để chúng ta truy tìm về quá khứ. Không có bức mực nào có thể ghi được cái nguồn gốc của tất cả. Hãy đi tìm, thí dụ bây giờ tìm mình có mặt thì do cha do mẹ, về cha mẹ có mặt do ông nội bà nội, thì cứ chồng lên hoài thì mình không có đủ thời gian. Và tại sao chúng ta đi tìm từ tiền kiếp này từng kiếp nọ? Đó chính là cái lĩnh vực của thời gian của Phật mà chúng ta không thể nào mà suy xét được. Cho nên là một người Phật pháp, chúng ta không có tìm hiểu cái nguyên nhân về quá khứ, mà chỉ biết rằng tin trên cái nghiệp quả, là chúng ta biết rằng hiện nay nếu chúng ta nghèo khổ, chúng ta thiểu trí là do đời trước cái nhân chúng ta không có tạo được phước trí, chúng ta nghèo khó là do nhân của chúng ta theo kịp vọng sản. Chúng ta chỉ hiểu một tinh thần như vậy, suy nghĩ về quá khứ, chúng ta suy nghĩ về mang tính tích cực. Và nếu như chúng ta được một cái may mắn, được thông minh vận tuệ, chúng ta được một điều kiện thuận về vật chất, thì chúng ta biết rằng tiền thân chúng ta có làm cái việc thiện, và ngay trong hiện tại này chúng ta cần bồi bổ và tăng trưởng thêm, quân tập nó thêm. Thì nếu như đứng trên tinh thần Phật pháp thì chúng ta chỉ duy lý, thì chỉ suy nghĩ như vậy, đây là một tinh thần hết sức là tích cực. Tại sao chúng ta nói tích cực? Bởi vì nói tích cực ở đây chính là cái gì? Là có người không phải ôm đồm về cái quá khứ nhiều. Nghe nói một cái ở trong hiện kiếp này, chứ đừng có nói chi cái tiền kiếp, ngay trong cái hiện kiếp này, quý vị biết nhiều khi chúng ta buồn cho cái thời gian quá khứ của mình. Mỗi con người nó có điều có những uẩn khúc, mỗi con người đều có những cái nỗi đau. Nhưng tình trường đoạn gia gia hữu mà, mỗi cái gia đình, mỗi cái con gia đình và mỗi mỗi người nó đều có những cái niềm đau nỗi khổ riêng. Nhưng nếu như chúng ta cứ nằm mà chúng ta cứ rên, chúng ta cứ than thở, chúng ta cứ nhớ tưởng về quá khứ thì con người là chắc chắn sẽ thua cuộc ở hiện tại này. Mà chúng ta phải biết vượt qua cái quá khứ để chúng ta tiến tới cái tương lai, hay chúng ta sống trong cái hiện tại này được tốt đẹp. Chứ ngồi mà chúng ta cứ ăn năn, cứ cắn rứt, cứ đau khổ hoài, nó không thiết thực bằng chúng ta làm cái việc tích cực để chúng ta bù đắp lại những gì mà trong quá khứ thiếu sót. Cái tinh thần Phật pháp là nó mang tính tích cực như vậy. Và ngay cả Đức Phật dạy là quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng, có làm gì thế? Bởi vì quá khứ là đoạn hận, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Cái hiện tại này, nếu nên nói trên hình tu tập của những người tu chứng, thì nó là một việc qua hết sức là tốt đẹp để tiến tu. Còn nếu nó nói theo đến những người Phật tử, thì chúng ta phải vượt qua cái quá khứ, mà cũng đừng trông mong về tương lai. Mà cái hiện tại này chúng ta hành thiện, chúng ta làm thiện, chúng ta thực hiện các công đức phước lành, thì như thế thì chúng ta thấy nó quá là tốt đẹp. Chứ cả đời con người mà cứ vần xoay, cứ ám ảnh, cứ buồn khổ, buồn tủi những gì niềm đau khổ, những sự đau thương trên cuộc đời mình, thì quả thật đây là một điều mà chúng ta cần phải xét lại. Chúng ta cần phải tư duy lại, cần phải có một tích cực. Bởi vì sao vậy? Quá khứ nó đã, cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Và trong đời sống bình thường chúng ta cũng phải cố gắng tạm gác qua đi cái quá khứ. Trong tâm tư tình cảm, trong cái quá khứ của một con người, trong cái từng cái những cái gì mà nó thuộc về với người ta, chúng ta hãy đối diện với ngay lúc mà chúng ta mà đang tốt với mình và đang thật với mình. Mà nhiều khi có một số người, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này nó rất là khổ. Chẳng hạn như là trong tình cảm vợ chồng cũng vậy, trong tình cảm sư đồ cũng vậy, trong tình cảm cha con mẹ hoặc tất cả nói thôi, những thứ tình cảm trên cuộc đời này là chúng ta không đừng có bươi mốt về cái quá khứ. Nếu nói về cái hiện cuộc sinh hoạt nó đã đi qua, sinh cho vết thương đó nó lành đi, nó liền đi, thì dầu cho là vết thương của thân thể hay là vết thương của tâm hồn, những niềm đau nó khổ, những vui những buồn gì rồi nó đã đi qua, thời gian nó vun vút nó đã đi qua rồi. Bây giờ mặt đối mặt, tay đối tay, sự đối sự, việc đối việc, là chúng ta biết sống thật, sống tích cực và sống tốt đẹp. Tốt đẹp đối với mình, tốt đẹp đối với người, làm lợi cho mình, làm lợi cho người, vân vân. Thì đó chính là một cái điều tích cực. Cho nên đối với người Phật tử không nên tìm hiểu về cái căn nguyên quá khứ. Quả chăng thì chúng ta hiểu rồi để vượt qua, để bỏ qua, chứ không phải suy tìm về quá khứ rồi để đai nghĩ, rồi để nhơi lại, rồi để cứ múc những cái đau khổ của mình hay là của người. Ngay cả của người cũng vậy, thì cả hai đều đau khổ, mà là hành động đó không phải là trí tuệ ở trong tinh thần Phật pháp. Cho nên vì vậy trên cái sự tu tập nó rất là đặc biệt ở chỗ này. Cái người tu tập là cái người phải biết tỉnh thức, phải biết sống tích cực trong cái hiện tại này. Bởi vì quy trình lại ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy ở trong tinh thần Phật pháp, cái sự dung chứa hết sức là lớn. Dầu ai có quá khứ như thế nào, cái tiền thân ra sao, thì đến với Phật pháp này, tất cả là bạn, tất cả là quyến thuộc, với những người đồng tri kiến, với những người đồng tu, với những người đồng giới. Kính thưa thượng tọa, đây là đôi điều con trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Nếu có điều gì cần phải tốt thì cứ cung kính cung kính ngài, thì con kính thượng tọa và trả lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ đúng, kính chân thượng tọa tuyệt quý. Chúng ta câu hỏi cùng thảo luận cuối cùng xin trở lại với thượng tọa Pháp Đăng để giải thích cho chương trình hôm nay. Không biết là thượng Pháp Đăng có nghe được không? Muốn kính thượng Pháp Đăng trả lời một lần nữa, không biết thượng Pháp Đăng có còn ở trước mắt? Thưa tôi. Thưa tôi đang hôm nay chúng ta bàn về những điều có thể và những điều không có thể từ di truyền, và chúng ta thấy được một điều rằng dù sao đi nữa thì từ cái chủng tình thì chúng ta cũng cũng có thừa tự được một số. Bây giờ chúng ta nói đến một cái ý niệm rất là trừu tượng, rất là trừu tượng là chúng ta bỏ qua cái yếu tố về cái chủng tử vật lý, mà chúng ta nói về chủng tử bồ đề. Có nhiều người họ nói gieo cái hạt giống lành hay gieo chủng tử bồ đề, thì từ đó đang ở trong kinh điển, từ đó đang có thể giới thiệu Phật tử một vài cái khái niệm về cái duyên lành hay là hạt giống lành mà mình gieo xuống là thế nào đó, mà để chúng ta có thể thừa tự hay là thừa kế theo thời gian được không? Cái khái niệm về cái gieo duyên lành hay gieo hạt giống lành hay gieo chủng tử lành được hiểu như thế nào trong Phật pháp, xin chỉnh sự tỏ Phật cách.
Như vậy khi Phật muốn điều họ ký
và các cái chuyện gì trong lúc này là có mặt ở trong cái sự cúng dường định cái bậc tối thượng, nên các cái bậc giác ngộ đó đều thấy được sự làm sao mà cho đến cái lời tuyên bố cái cuối cùng thành tựu cái loại gì giác ngộ và có danh mỹ danh, có cha có mẹ, có cái gia đình, có cái vợ có con như thế đó, thì đó là đối với việc chánh đẳng giác, đẳng giác là cái con giác. Thì những cái vị đó cũng đều trải qua thời gian như vậy. Như vậy thì xuyên qua cái lời dạy của Đức Phật, thì cái chủng tử Bồ Đề phát triển là cho trong cái thân khẩu ý chúng ta tạo được những cái thiện tự công đức, mà đối với các thánh, đối với các cái thiện nghiệp cao thượng mà mình trở thành thiện chủng tử để mang lại sự giác ngộ ở trong tương lai. Thì đây là cái mấu chốt quan trọng cho thiện tử và trong tương lai. Nên nó khi mà chúng ta thấy có Chư Tăng, thời nào chúng ta gặp Đức Phật, gặp Chư Tăng thì cũng có đối tượng là tăng chúng hết. Và cái đối tượng tăng chúng này đó là dù là thánh hay phàm, nhưng mà mình nên nhớ rằng cái đối tượng này là cái đối tượng để cho mình gieo được chủng tử Bồ Đề. Mình phải phải phát tâm để mình tạo hiện cái công đức này. Chỉ có vậy đó thì mình mới mới có thể nhiều lần mình làm để tiếp tụ được cái công đức của mình trở thành một cái sở nguyện, một cái lời nguyện và một cái mảnh lực nguyện, và nó trở thành một cái mảnh lực mà được tiếp được các bậc cán thắng nhận trí, thì nó trở thành kết tụ cho cái lời nguyện để thành tựu tương lai. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi từ tọa với cái tâm tâm như vậy. Bây giờ thì cũng thấy có 10 giờ rồi.
Sao thu cái chân từ họ đặt cùng chữ tôn đích. Chúng ta xin Đức Phật thưa quý sư câu thảo luận vừa rồi đã kết thúc chương trình sư hoạt hôm nay của Luân Phật Học Buddha Dhamma. Thì mai ngày chúng ta sẽ có một bài giảng và chúng ta được vị phụ trách đề tài cho ngày mai. Chỉ là sư hoạt hôm nay của Luân Phật Học Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn, cái đến đây chữ tôn đích. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ sa thú lành thầy. Dạ con Nguyễn Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết lưu lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Yết.
Thank you. ta ta ta.